Kính chào các chị, thân chào anh chị em. Sau đây là bài bình luận thời sự của tôi giữa tuần ngày 22 tháng 7 năm 2015. Đầu tiên là những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ Đảng Cộng Hòa đưa ra một loạt mười mấy ông ứng cử viên dự tranh cái được đề cử. Trong số những ông mới ra có ông Donald Trump, là ông nổi tiếng trong cái ngành địa ốc và tỷ phú, ông ra tranh cử, ông nói không cần vận động tiền tranh cử của ai cả, tiền của ông bỏ ra. Và ngay lập tức những cái phát biểu sôi nổi của ông từ cái ông ra xuất hiện với cái số điểm rất thấp và ông gây sôi nổi rất giỏi, cho nên bây giờ số điểm của ông đứng đầu trong tất cả các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Mới đây ông là chọc giận ông John McCain. John McCain nổi tiếng là anh hùng chiến tranh chỉ vì bị bắt. Thì ông nói rằng thì là ông John McCain không phải là anh hùng chiến tranh. Những người không bị bắt mới là anh hùng. Thế là ông John McCain gây sôi nổi. Ông John McCain thì ông muốn chê thôi. Nhưng mà ông nói như thế, ông đụng chạm tới tất cả hàng triệu cựu chiến binh Mỹ. Thì làm cho các cựu chiến binh Mỹ cũng bắt đầu nổi giận. Nhưng mà nếu ai nổi giận thì nổi giận, nhưng mà ông Donald Trump bắt đầu nổi tiếng. Và để xem là cái ông này ông ứng cử một cách là đặc biệt như thế thì xem là sẽ, cuối cùng sẽ ông kết thúc như thế nào. Bây giờ về tình hình chính trị của Mỹ thì chúng ta thấy rằng trong những tuần vừa qua nước Mỹ đã làm những điều mà trước nay nước Mỹ chưa từng làm, là mở cửa xoa dịu tất cả những anh cộng sản mà kẻ cựu thù của Mỹ. Và cụ thể là anh ấy mở rộng ông Obama mở rộng bang giao với nước Cuba. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ đã bắt đầu một khởi đầu mới cho quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba, và tòa đại sứ của hai nước đã mở cửa. Và ông Kerry tuyên bố rằng thay vì xa cách nhau, bây giờ giao tiếp với nhau thì có lợi ích cho cả hai nước. Và ông Ngoại trưởng Parella thì chuẩn bị sang thăm nước Mỹ để gặp ông Kerry. Và trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa thì cũng đã là nổi lên tranh chỉ trích Tổng thống Obama về cái việc mở rộng bang giao với Cuba. Cụ thể là ông Marco Rubio, người gốc Cuba lưu vong, nhắc nhở ông Obama rằng quan điểm của Cuba về nhân quyền không những là chỉ khác với chúng ta mà còn hoàn toàn sai lầm và vô đạo đức. Còn ông Roger Noriega, một nhà phân tích thuộc Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ và làm cựu đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ, cũng bày tỏ quan ngại về thành tích nhân quyền của Cuba. Ông nói rằng, tôi cho rằng chúng ta đã phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình để dương cả Mỹ ở Havana. Giờ đến tình hình Âu Châu thì chúng ta biết rằng Hy Lạp bị trên đà phá sản vì không trả được nợ. Thì bây giờ đã được mà các nước Âu Châu cho một gói cứu nguy là 93 tỷ đô la, thì các ngân hàng Hy Lạp đã mở cửa lại. Đây là bản tin ngày 20 tháng 7 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Nhưng mà mở cửa lại vì rằng ông Thủ tướng ông đã nhượng bộ về cái đòi hỏi thắt lưng buộc bụng và tăng thuế này các thứ đấy, thì ông đã làm, và ông lại sợ rằng Quốc hội mà đã bầu ông lên làm Thủ tướng sẽ không tán thành ông, sẽ, và bây giờ đang đưa những cái dự luật của ông ra Quốc hội để xem Quốc hội có tán thành ông hay không. Và bây giờ cũng cái vấn đề Hy Lạp nữa, thì trong số các nước Liên Âu đã quyết định cứu nguy cho Hy Lạp bằng 90 mấy tỷ đô la. Nhưng mà nước Đức thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Đức quyết không xóa nợ cho Hy Lạp, nhưng mà chấp nhận linh hoạt về điều khoản thanh toán. Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa bác bỏ đề nghị xóa một phần nợ của Hy Lạp, nhưng nói rằng chính phủ của bà sẽ linh hoạt trong các cuộc đàm phán mới về cách thức mà Hy Lạp cơ cấu những khoản thanh toán cứu nguy của họ. bây giờ đến tình yêu châu là tiếp tục thì cái đuôi của cái việc Nga bắn nhắn ở Ukraine vẫn còn tiếp tục, làm cho Mỹ có nhu cầu là gợi dậy cái khả năng phòng thủ của tất cả các nước trong Âu Châu mà có nguy cơ bị Nga đe dọa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Mỹ và Ukraine tập trận chung cùng với quân đội từ hơn một chục nước khác, khoảng 1.800 binh sĩ từ 18 nước, nào là Ukraine, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, Estonia, Georgia, Đức, Anh, Latvia, Lithuania, Moldova, Na Uy, Ba Lan, Romania, Serbia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, hầu hết đều là thành viên của khối NATO hay đối tác NATO, đang tham gia vào cuộc diễn tập có tên là Rapid Trident 2015, tức là phản ứng nhanh đó, được tổ chức tại khu vực Lviv gần biên giới Ukraine với Ba Lan. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai ra thông cáo lên án cuộc diễn tập này, dĩ nhiên rồi, gọi đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự hỗ trợ vô điều kiện của NATO đối với những chính sách của chính quyền Kiev ở vùng Đông Nam Ukraine là kết quả của sự ủng hộ này, là thường dân tiếp tục thiệt mạng trong khu vực này. Anh ủng hộ cái bọn nổi dậy đó, thì người ta phải đối phó, thì anh đối phó thì thường dân chết chết chết. Cái anh cộng sản này sao luận lý lẽ còn nó tức cười ghê. Website của thủy quân lục chiến của lục quân Mỹ ở châu Âu mô tả Rapid Trident là một cuộc diễn tập mô phỏng chỉ huy và huấn luyện ngoài thực địa, tập trung vào việc gìn giữ hòa bình và duy trì ổn định. Website cũng cho biết cuộc diễn tập được tiến hành thể theo yêu cầu rõ ràng của chính phủ và quân đội Ukraine. Cuộc diễn tập Rapid Trident sẽ kéo dài 2 tuần. Bây giờ Âu Châu đang bị cái nạn là người ta boat people tràn ngập, và cái hàng sấp xỉ hàng triệu người lấy tàu chạy tị nạn và cứ vớt hoài, bây giờ đem nó đi đâu thì Âu Châu thỏa thuận mãi. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp mới cho biết là châu Âu đạt thỏa thuận phân bổ nhận người tị nạn. Sau gần 2 tháng mặc cả căng thẳng, ngày 20 tháng 7 2015, Bộ trưởng các nước trong Liên hiệp châu Âu cùng 4 nước liên kết của không gian Schengen là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đã đạt được thỏa thuận về tiếp nhận người tị nạn. Tóm lại là Na Uy đề nghị tiếp nhận 3.500, Thụy Sĩ nhận 519 người theo quy chế tái định cư người tị nạn, chủ yếu trong số đó là người Syria, hiện còn đang nằm ở những nước láng giềng. Số người Syria trong diện được hưởng quy chế tị nạn tại châu Âu bắt đầu theo đề xuất là 20.000 người, nay lên là 22.500 người. Trái lại, không thể nào đạt được mục tiêu nhằm phân bổ qua toàn bộ các nước trong Liên hợp châu Âu. 40.000 người xin tị nạn đã đến được Hy Lạp và Ý. Các nước châu Âu nhất trí với nhau tiếp nhận 32.256 người. Xin lỗi, tôi lúc nãy tôi nói hàng triệu người là quá lỗ. Bây giờ thấy rõ con số nó cũng chưa đến con số ghê gớm lắm. Như vậy sẽ còn thiếu gần 8.000 cho dù Pháp và Đức đã đồng ý tiếp nhận số người tị nạn dự kiến theo kế hoạch phân bố ban đầu của Ủy ban châu Âu, dựa trên cơ sở các yếu tố khả năng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp và số lượng người tị nạn đã đón nhận ở mỗi nước này. Kế hoạch phân bố đã bị một số nước bác bỏ, trong đó có Hungary, Áo và các nước vùng Baltic và nước Tây Ban Nha. Bây giờ đến chống Hồi giáo cực đoan khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Hoa Kỳ huấn luyện thêm cho một số các quốc gia châu Phi chống cái tổ chức khủng bố Boko Haram. Và ông tư lệnh hành quân của quân đội Mỹ tại châu Phi là ông chuẩn tướng Donald Bondic cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng huấn luyện thêm và cung cấp thêm trang bị cho các quốc gia bị ảnh hưởng vì cuộc nổi dậy của Boko Haram và hải tặc vùng Viện Guinea. Vùng vịnh Guinea. Thông tin viên Moki Edwin Kinzeka tường trình từ Yaoundé, nơi tướng Bôn Đức hội kiến Tổng thống Paul Biya của Cameroon. Chuẩn tướng ấy nói rằng bên các châu Phi này là một cuộc chiến tranh không quy ước, cho nên phải huấn luyện lại hết. các chiến binh Boko Haram đã nới rộng cuộc nổi dậy từ 6 năm trước để thành lập một vương quốc Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria sang các nước láng giềng, giết hại hàng ngàn người và làm hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa Cameroon và sát hiện đang gánh chịu nhiều vụ đánh bom tự sát kể từ tháng 6 năm nay. Tiếng bom Đức nói Hoa Kỳ qua Bộ Tư lệnh Châu Phi đóng tại Stuttgart của nước Đức đang hỗ trợ cho các nước hiện phải chịu đựng bạo động và ảnh hưởng về kinh tế do phe nổi dậy gây ra. Chuyến viếng thăm của tướng Bolduc đến Tây Phi trùng hợp với chuyến đi thăm Washington 4 ngày của tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari để thảo luận về việc tăng cường hợp tác chống Boko Haram. Tổng thống Buhari sẽ đến Cameroon vào tuần tới để thảo luận thêm về việc hợp tác quân sự trong vùng. Cũng vấn đề châu Phi thì ông Tổng thống Kenya này trước kia ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố về tội sát diệt chủng. Ông ra tòa tỉnh bơ và bị phiên tòa, nhưng mà nên nhớ rằng cái tòa án quốc tế đó Mỹ không có ký, cho nên bây giờ Mỹ gặp với tổng thống Kenya, ông Barack Obama sẽ tới thăm nước Kenya trong tuần này, và ông tổng thống Kenya ông nói là ông sẽ né các vấn đề gây tranh cãi, và ông nói rằng quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng trong quá khứ vì việc Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố Tổng thống Kenyatta và người làm phó cho ông là ông William Ruto vì vai trò của họ trong vụ bạo động sau cuộc bầu cử năm 2007. Ông Kenyatta nói chuyến thăm của ông Obama là dấu hiệu cho thấy những mối quan hệ vững mạnh giữa hai nước. Những cáo trạng chống lại ông Kenyatta đã được hủy bỏ trong lúc ông Ruto và một bị cáo khác tiếp tục đối mặt với một cuộc xét xử. Ông Kenyatta cho hay ông Ruto sẽ không bị loại khỏi các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Mỹ, trong lúc một số chính khách ở Kenya e rằng Tổng thống Obama sẽ mang theo một chương trình nghị sự về quyền của người đồng tính tới Kenya sau khi tối cao Pháp viện Mỹ ra phán quyết để bảo vệ cho quyền kết hôn của người đồng tính. Ông Kenyatta nói rằng đây không phải là một vấn đề và không nằm trong nghị trình thảo luận. Ông Kenyatta nói rằng Kenya có thể hưởng lợi từ sự gia tăng đầu tư vào các khu vực cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và chế tạo. Theo dự liệu, Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần và sẽ đọc một bài diễn văn ở Kenya trước khi lên đường đi Ethiopia. Bây giờ trở về hạt nhân thì tuần trước chúng ta đã biết rằng Mỹ đã đạt được một cái thỏa thuận hạt nhân với Iran, và được thế giới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ông Do Thái thì ông vẫn còn bực bội. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành hiệp ước hạt nhân Iran. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an tán thành và lập ra một cơ chế thực thi hiệp ước hạt nhân lịch sử đạt được sau gần 2 năm đàm phán giữa 6 cường quốc thế giới và Iran. Việc 15 thành viên của Hội đồng thông qua nghị quyết này chủ yếu mang tính thủ tục, vì tất cả 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết cùng với Đức đã tham gia đàm phán hiệp ước được kết đúc kết hồi tuần trước ở Vienna. Trong số các điều kiện, hiệp ước này đòi hỏi Iran cắt giảm 2/3 số máy ly tâm và giảm lượng tồn trữ uranium tinh chế để ngăn chặn khả năng chế tạo được vũ khí hạt nhân của Iran. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Samantha Power hoan nghênh điều bà gọi là một phép thử ngoại giao của Hội đồng Bảo an, nhưng bà nói rằng hiệp ước này chưa xóa tan lo ngại của Mỹ về nước Iran. Các nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh trong khu vực lo ngại về việc rốt cuộc khi Liên Hợp Quốc rút lại các biện pháp cấm vận liên quan tới các loại vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo của Iran. Còn những người bất đồng thì nói rằng khả năng tiếp cận vũ khí hiện đại của Iran trong một tương lai gần sẽ gây thêm bất ổn cho khu vực và có thể châm ngòi trong cuộc chạy đua vũ khí quy ước ở Trung Đông. Đại sứ Israel ở Liên Hợp Quốc, ông Ron Prosa, gọi nghị quyết này là một bi kịch. Các nhà lập pháp Mỹ có thời gian từ nay cho đến giữa tháng 9 để cân nhắc và cuối cùng sẽ biểu quyết thông qua hay bác bỏ hiệp ước hạt nhân với Iran. Tổng thống Obama đã tuyên bố rằng ông sẽ phủ quyết bất cứ dự luật bãi bỏ nào, và từ đó sẽ dẫn đến việc cả Thượng viện lẫn Hạ viện phải đạt được thế ba được đa số 2/3 thì mới đảo ngược được phủ quyết của tổng thống. Bây giờ dư luận thế giới bàn tán về cái việc thỏa thuận hạt nhân Iran. bản tin ngày hôm qua của đài LFI thì nêu ra các dư luận các nơi nói rằng lợi hại đối với kinh tế Nga và cái này như thế nào, thì nhiều người cho rằng phần thưởng lớn nhất cho Nga trong thời đại này là uy tín, tức là Nga có đóng góp vào cái việc là thương lượng này thì uy tín của Nga lên này. Nhưng mà cũng lại nói rằng thì cái sau khi đang bị được giải cấm vận này kia thì Nga sẽ đầu tư vào Iran và nhiều khác khác cũng đầu tư vào Iran, nhưng mà người ta bàn luận rằng có một cái khác sẽ làm cho Nga không có thoải mái lắm, là khi mà Iran được bãi bỏ cấm vận thì dầu hỏa của Iran sẽ làm cho giá dầu sẽ hụt xuống, và giá dầu hụt xuống là một tai họa cho nước Nga. Sau khi thỏa thuận hạt nhân thì bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp Thủ tướng Israel sau thỏa thuận hạt nhân. Ông này là ông Ashton Carter. Ông Carter tìm cách chấn an Israel hôm qua và mô tả Israel là nền tảng vững chắc của chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Ông Netanyahu là Thủ tướng Israel đã lên tiếng chống đối các cuộc đàm phán hạt nhân trong suốt tiến trình thương thuyết với Iran. Tuần trước, sau khi Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đạt được một thỏa thuận mà họ đã tìm kiếm từ lâu, ông Netanyahu nói thỏa thuận này là một sai lầm lịch sử. Còn đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Samantha Power thì hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về điều mà bà mô tả là phép thử ngoại giao. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay loan báo ông sẽ lên đường sang Iran vào tuần tới. Trong chuyến công du sẽ bao gồm một cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ông Fabius tuần trước cho hay vị tương nhiệm của ông là Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif đã mời ông tới Tehran vào lúc kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân. Cái này mới là lạ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Hoa Kỳ cảm ơn sự đóng góp của Trung Quốc trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tổng thống Barack Obama ngỏ lời cảm ơn người đồng cấp Tập Cận Bình về những đóng góp của ông này vào tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran dẫn đến thỏa thuận vừa rồi khi năm nước cộng một ký tại Vienna vào tuần trước. Trong cuộc trò chuyện vào ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã tỏ ra phấn khởi trước chuyến viếng thăm Nhà Trắng sắp tới của Chủ tịch nước Trung Quốc vào tháng 9. Ông mong hai phía sẽ có những trao đổi có lợi cho cả hai bên. Anh, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ cộng với Trung Quốc đã bỏ ra 2 năm mới đạt được thỏa thuận với đất nước Hồi giáo được xem là quá nhiều tham vọng hạt nhân này. Thỏa thuận này xem như không còn trở ngại nào từ Quốc hội Hoa Kỳ sau khi Hạ viện thông qua vào tuần trước. Thả dĩ bà tôi đọc cái tin này và nói rằng sao lạ thế, là bởi vì mới tuần trước Bộ Quốc phòng Mỹ loan báo rằng thì nước Mỹ phải có một cái chính sách quốc phòng mới, là bởi vì những cái nước sẽ đang đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Trong đó thì Tàu Cộng và Iran là có trong danh sách đó. Và bây giờ Iran được bỏ vũ khí hạt nhân mà Mỹ lại cảm ơn anh Tàu là đã đóng góp vào cái sự thương lượng với Iran. Thì tôi lấy làm ngạc nhiên về cái nền ngoại giao rất là có những chi tiết thì rất là khéo léo. Tiếp theo về cái vấn đề Iran, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi chấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Askar có nói mở nhận chủ dự đây nãy nói rồi, bây giờ tôi nhắc lại thôi, lướt qua. Ông Thủ tướng Do Thái hiện đang thối thúc các nhà lập pháp Mỹ không chuẩn thuận thỏa thuận này vì cho rằng nó tạo điều kiện cho Iran chế tạo bom hạt nhân và đe dọa Israel. Vào hôm ngày hôm qua, ông Carter trong cuộc gặp người đồng nhiệm phía Israel là ông Moshe Yaalon đã nói rằng nước Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự hơn nữa với nhà nước Do Thái. Hiện số tiền mà Washington trợ giúp về quốc phòng cho Israel là 3 tỷ đô la một năm. Ông sau Israel thì ông Qatar sẽ đến các quốc gia khác trong vùng là Jordan và Ả Rập Saudi, là hai nước rất là kèn cựa với Iran. Bây giờ diễn sang vùng khác của Trung Đông, Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: nổ bom tự sát giết chết 19 người ở Bắc Afghanistan. Cảnh sát ở Bắc Afghanistan nói một người đánh bom tự sát đã kích nổ một chiếc xe chở đầy chất nổ tại một khu chợ đông người, giết chết 19 người và làm hơn 30 khác người khác bị thương. Lướt qua những cái chuyện tình hình đây thì tôi nhắc lại là ngày hôm thứ Hai vừa qua là một vụ không kích lầm của Mỹ giết chết 7 binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho 5 người khác trong những vụ đụng độ với phiến quân Taliban trong tỉnh Loga ở miền Đông Nam. Một tin vui qua chống khủng bố là ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hoạt vụ cao cấp của Al-Qaeda bị hạ sát trong vụ không kích của Mỹ. Đọc đến đây tôi lấy làm lạ là cái chữ hoạt vụ, những cái ông thông dịch của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ông dịch chữ gì không biết nữa. Tôi đoán là chữ activist. Hoạt vụ là nói về việc, hoạt vụ không nói về người. Khổ lắm mấy ông tiếng Việt này. Ngũ Giác Đài cho biết một nhà hoạt động lâu năm, nhưng không phải là hoạt vụ, một nhà hoạt động lâu năm của Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ một vụ không kích của Mỹ hồi đầu tháng 7 trong lúc du hành gần thành phố Samandar của Syria. Xin lỗi, người ta đi làm du kích đánh giặc mà ông dịch là du hành. Du hành là đi chơi, đi đánh giặc không phải là du hành. Mohsin Al-Fadi đang đi trên một chiếc xe hơi khi bị tấn công ngày 8 tháng 7. Du là chơi, khổ lắm. Mấy cái vị thông dịch này. Theo lời phát ngôn Jeff David của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Al-Fadi là thủ lãnh một mạng lưới hoạt vụ của Al-Qaeda có tên là nhóm Khorasan, là trong mặt ghép những kẻ chuyên lập kế hoạch cho những vụ tấn công nhắm vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Ông David cũng cho biết Al-Fadi là một trong số những thủ lãnh hiếm hoi của Al-Qaeda được tin cậy và được báo trước về những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở miền Mỹ. Năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo giải thưởng 7 triệu đô la để bắt hoặc giết phần tử khủng bố này. Bây giờ là khỏi phải tốn 7 triệu rồi. Cũng là vùng khủng bố. Bây giờ nó lan sang Thổ Nhĩ Kỳ. Mà tại sao tôi đem cái tin này vào là vì Thổ Nhĩ Kỳ là cùng một sắc tộc tôn giáo với người Uyghur ở nước Tàu. Và lúc nào mà Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd với người Uyghur còn liên hệ với nhau thì là một mối đe dọa trên nước Tàu Cộng sản. Bản tin ngày hôm nay cho biết là 31 người chết trong một vụ đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vụ xảy ra ở thành phố Suruk ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã giết chết 31 người và làm 100 người bị thương. Suruk là nơi có trại tị nạn lớn dành cho người Syria chạy trốn bạo lực ở nước họ. Ngay đối diện phía bên kia biên giới ở Syria, thị trấn Kobani là nơi từng diễn ra những trận đánh khốc liệt giữa các lực lượng người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trước đó trong tháng này, các nhà hoạt động nói các chiến binh Kurd đã đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo ra khỏi Kobani sau khi các phần tử thánh chiến chiếm quyền kiểm soát nhiều khu xóm của thị trấn. Hàng chục thường dân bị sát hại khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo phát động cuộc tấn công tái chiếm Kobani. Các chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của các cuộc không kích giật Hoa Kỳ cho Mỹ lãnh đạo đã tái chiếm thị trấn nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay. Từ đó đã dần dà thu hẹp phạm vi kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại các vùng biên giới khác. Bây giờ là có một cái liên hệ nữa rất là ly kỳ tôi đem vào đây là vì lý do đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Hiệp Quốc hối thúc chính phủ Thái để cho người Uyghur tới Thổ Nhĩ Kỳ, tức là người Uyghur ở bên Tàu, người ta trốn ra khỏi nước Tàu mà sang nước Thái. Bây giờ Thái thường thường là trả về bên Tàu, bây giờ Liên Hiệp Quốc đề nghị là đừng có trả về Tàu mà đưa họ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cao ủy Liên Tị nạn Liên Hợp Quốc đang gây sức ép để Thái Lan cho phép hơn 50 người sắc tộc Uyghur đến Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp áp lực của Bắc Kinh đòi Bangkok dẫn độ những người này về Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Coburn của đài VOA tại Bangkok, giới hữu trách Thái Lan bị chỉ trích kịch liệt vì trả về Trung Quốc hơn 100 người Uyghur hồi đầu tháng này. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan ông Anusit Kunakorn hồi đầu tuần này tuần này đã tìm cách tỏa giải tỏa mối lo ngại về sự đối xử của Trung Quốc đối với những người Uyghur bị cưỡng bức hồi hương qua việc ông đến thăm trung tâm trại giam ở Tân Cương, nơi những người này đang bị giam giữ. Dĩ nhiên là nó sẽ diễn kịch ông đến thăm giam thua gì. Ông có người ở đó, ông đến thăm thì nó là diễn ra màn kịch đối xử tử tế này. Tuy ông Anusit cung cấp một số hình ảnh của trại giam, nhưng ông cho biết ông bị cấm không duyệt cho chụp hình. Những người vừa đã thấy á, nó cho ông đến thăm, nhưng mà nó phải cái đúng chính sách của nó. Trung Quốc không cho phép các nhà báo và các tổ chức quốc tế đến thăm trung tâm này. Chính phủ Thái Lan đã điều đình với cả Trung Quốc lẫn Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một năm, sau khi họ phát giác hơn 350 người Uyghur núp trong rừng và đưa những người này đến các trung tâm tạm giam của Sở Di trú. Khoảng 108 người Uyghur, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được giấy tờ di dân hợp pháp. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cung cấp những giấy tờ như vậy vì những mối liên hệ văn hóa truyền thống, ta nói đó, vì những mối liên hệ văn hóa truyền thống, và cho rằng khối người Hồi giáo thiểu số này bị bách hại Trung Quốc. Nhưng vẫn còn hơn 50 người Uyghur tiếp tục bị giam tại một trung tâm ở Bangkok. Bà Vivian Tang, người phát ngôn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Thái Lan, nói rằng chính phủ Thái Lan nên để cho nhóm người này được tự do tu hành du hành. Luật sư Benjamin Jawaki là một người tranh đấu cho nhân quyền. Ông nói Thái Lan đã không để cho những người tị nạn được sàng lọc một cách thỏa đáng bởi một tổ chức quốc tế trước khi trả họ về Trung Quốc. Mặc dù Thái Lan không ký kết công ước tị nạn, nhưng tập quán trong lập pháp quốc tế là việc sàng lọc phải được thực hiện, và trước khi việc này hoàn tất thì giới hữu trách phải làm việc dựa trên giả thiết là người xin tị nạn có cơ sở để lo sợ về việc bị bách hại và họ không thể bị trả về nước trước khi có sự xác định là họ sẽ không bị bách hại. Tin tức báo chí cho biết Trung Quốc tiếp tục gây sức ép đòi Thái Lan trục xuất những người Uyghur này về nước để trở về Á Châu. Thì chúng ta cho nhớ rằng tuần vừa rồi sách trắng an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói rằng mục tiêu đối phó của Mỹ hiện nay là những nước đe dọa đến nền an ninh của Mỹ, đứng đầu là Tàu, rồi đến Nga, rồi đến Bắc Triều Tiên và Iran. Tôi nhớ là bốn nước đó. Bây giờ tôi nhớ rằng khi mà Tập Cận Bình lần đầu tiên sang Mỹ gặp ông Obama, thì trong cái tôn cáo chung đã có nói về rằng Tàu Cộng thỏa thuận với Mỹ là phải phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Mà từ đó đến giờ anh Tàu anh cứ lựa khờ, anh không chịu áp dụng. Trong khi ở Iran thì anh hợp tác với Mỹ trong cái việc phi hạt nhân hóa Iran. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên thì anh cứ lờ lững, cho nên cái việc này chưa thực hiện để về anh Bắc Triều Tiên anh cứ tiếp tục bắn nhắn. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ thì cho biết là Bắc Triều Tiên thờ ơ về khả năng đạt thỏa thuận hạt nhân như Iran. Dĩ nhiên khi nó còn có Tàu là cái chỗ dựa lưng Tàu thì nó có quyền thờ ơ. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng so sánh thỏa thuận hạt nhân của Iran với tình hình tại Bắc Triều Tiên là không hợp lý, bởi vì Bình Nhưỡng luôn là mục tiêu của các hành động quân sự thù nghịch và khiêu khích của Hoa Kỳ, kể cả các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn và một mối đe dọa hạt nhân nghiêm trọng. Cái bọn cộng sản này nó chuyên môn là đảo lộn cái nguyên nhân về hậu quả. Người ta phải tập trận là vì anh không chịu ngưng phi hạt nhân hóa nước anh phi, thì bây giờ anh này bảo là anh tôi phải giữ đấy là vì các anh tập trận nhiều quá. Lúc cộng sản nào cũng thế, chuyên môn đảo lộn nguyên nhân và kết quả. Iran và 6 cường quốc tuần trước đã chung kết một thỏa thuận hạt nhân sẽ giới hạn các khả năng hạt nhân của Iran để đánh đổi việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Tiếp theo sau thỏa thuận này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy rút ra kinh nghiệm từ thỏa thuận với Iran. Bà Sherman nói rằng thỏa thuận đó có thể sẽ khiến người Bắc Triều Tiên nghĩ lại về con đường đầy nguy mà nước này đang theo đuổi. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố không màng gì tới bất cứ cuộc đối thoại nào để thảo luận về việc đóng băng hoặc tháo gỡ chương trình hạt nhân của mình, và nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân. anh Bắc Triều Tiên bị cấm vận. Nhưng mà anh Tàu cộng cứ ra giấm dúi tiếp tế thì nó thành anh cấm vận, nó không có hiệu quả. Bây giờ cũng về Bắc Triều Tiên thì Nam Triều Tiên là hãng thông tấn Yonhap được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay thuật lại, tôi tin rằng Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng phi đạn tầm xa. Sở dĩ mà Nam Triều Tiên báo động là vì trông thấy những hoạt động nâng cấp bao gồm việc xây dựng một tháp phóng cao 67 mét có khả năng phóng một hỏa tiễn lớn gấp đôi hỏa tiễn UH-3 của Bắc Triều Tiên. Một hỏa tiễn này đã đưa được một vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 12 năm 2012. Yonhap nói rằng họ được một giới chức khác trong chính phủ cho biết Seoul đã phát giác những dấu hiệu cho thấy một hỏa tiễn tầm xa đang được chế tạo tại một công xưởng sản xuất vũ khí gần Bình Nhưỡng. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép Bắc Triều Tiên thực hiện những vụ thử nghiệm sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Bây giờ từ từ chúng ta về đến cái trung tâm gây rối ở Á Châu là anh Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Nhật yêu cầu Trung Quốc ngưng xây cất ngoài biển. Phúc trình quốc phòng thường niên được sửa đổi. Trước kia là phúc trình quốc phòng thường niên của Nhật Bản đã không nói nặng với đề Biển Đông, đã bị chỉ trích, bây giờ ông sửa đổi và được chính phủ Thủ tướng Abe thông qua lần đầu tiên đưa ảnh vệ tinh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật hiện không tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông nhưng có tranh chấp với Trung Quốc đối với các đảo nhỏ ở biển Hoa Đông. Sau khi các thành viên có lập trường diều hâu trong đảng Cộng hòa Abe phàn nàn rằng sách trắng quá mềm mỏng trước Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật đã bổ sung yêu cầu Trung Quốc ngưng xây cất các cơ sở tại biển Hoa Đông và mà Bắc Kinh bắt đầu triển khai cách đây 2 năm. Sách trắng Quốc phòng Nhật nói ngân sách quốc phòng Trung Quốc tiếp tục tăng ở tốc độ nhanh 41 lần trong 27 năm qua và 3,6 lần trong 10 năm trở lại đây. Sách trắng cũng nói về những tiến bộ trong quan hệ Trung Nhật. Nhật đã và đang đóng vai trò nổi trội hơn trong tranh chấp tại Biển Đông, nơi lượng tàu bè chuyên chở hàng trị giá tới 5.000 tỷ đô la đi qua, và tỷ lệ tàu bè thì Nhật đi qua và đi tới Nhật là khá nhiều. Trung Quốc nói việc xây các cơ sở tại Biển Đông có thể được dùng để tự vệ cũng như việc cung cấp dịch vụ dân sự ngang mang lại lợi ích cho các nước khác, nhưng mà không ai đồng ý với lại. Sách trắng mang tựa đề chiến lược quân sự của Tàu Cộng cũng nói lực lượng không quân sẽ chuyển ưu tiên từ phòng vệ không phận lãnh thổ thành tấn công và phòng vệ với khả năng quân sự rộng lớn hơn. Ở quần đảo Trường Sa, quan chức Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã tạo ra mặt bằng khoảng 800 hectare từ năm 2014 để có thể dùng làm đường băng. Tiếp tục cái thái độ của Nhật về vấn đề Biển Đông, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Tokyo cực lực tố cáo hành vi cưỡng chế của Bắc Kinh tại Biển Đông. Trong báo cáo quốc phòng hàng năm công bố ngày 21 tháng 7, 2015 với lời lẽ cứng rắn khác thường, Nhật Bản cực lực tố cáo các hoạt động cải tạo đảo đá của Trung Quốc tại Biển Đông. Tokyo xem đấy là những hành vi cưỡng chế nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền rộng khắp. Nhật yêu cầu Trung Quốc đình chỉ việc xây dựng cơ sở thăm dò dầu khí gần vùng biển đang tranh chấp giữa hai nước ở biển Hoa Đông luôn nữa. Theo hãng tin Reuters, Nhật Bản không có yêu sách chủ quyền tại Biển Đông nhưng sợ rằng các căn cứ quân sự của Trung Quốc sẽ tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trong một vùng có khoảng 5.000 tỷ đô la hàng hóa qua lại mỗi năm mà đa số có Nhật Bản là nơi đến và đi. Trong bản báo cáo công bố hôm nay, Nhật Bản đã phản đối việc Trung Quốc cho xây dựng các cơ sở thăm dò dầu khí trên biển Hoa Đông gần một khu vực đang tranh chấp giữa hai nước vì là nơi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật và Trung Quốc không chồng lấn lên nhau. Tokyo lo ngại là các hoạt động khoan dò bên phía Trung Quốc có thể hút cạn các mỏ nằm dưới lòng biển bên phía Nhật Bản do việc các mỏ khí này thông với nhau. Báo cáo xác nhận rằng Nhật Bản đã nhiều lần chính thức phản đối chống các hành động đơn phương của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh đình chỉ công việc xây dựng đó. Giữa hai bên đã từng có thỏa thuận đó đồng khai thác khu vực. Bây giờ đến Philippines. Philippines tăng 25% chi quốc phòng chủ yếu để chống Tàu Cộng. Bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông, Philippines quyết định gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Theo các quan chức chính phủ Philippines, ngân sách quốc phòng năm 2016 của Manila sẽ tăng 25% so với hiện nay, đạt mức kỷ lục là 25 tỷ peso, tức là hơn 550 triệu đô la, ưu tiên được dành cho việc mua thêm chiến hạm và máy bay tuần thám. Một, cho đến nay quân đội Philippines luôn luôn bị xếp vào địa diện yếu kém nhất trong vùng Đông Nam Á, với lực lượng không quân và hải quân chủ yếu dựa trên các chiến hạm hay phi cơ có từ thời đại nhị thế chiến để tuần tra vùng Biển Đông, nơi căng thẳng đã bùng lên trong những năm gần đây. Một trong những ví dụ điển hình về sự lạc hậu của các trang bị thiết bị quân sự phi đội tân là xoáy hạm của hạm đội Philippines hiện nay lại là một chiếc tàu tuần tra lớp 20 tấn của Mỹ. Chiếc tàu này do lực lượng tuần dân Mỹ thải ra và được Philippines tân trang lại để sử dụng. Sau khi phải cắt giảm chi tiêu quân sự vào năm 2013 để có tiền cứu trợ nạn nhân bão Haiyan, chính quyền Philippines đã tăng ngân sách quốc phòng trở lại để hiện đại hóa quân đội. Ngân sách 2015 tính ra sẽ cao hơn gấp 5 lần so với mức vỏn vẹn 5 tỷ peso của năm 2013. Nếu chi phí quốc phòng năm 2016 của Philippines sẽ đạt mức cao kỷ lục thì số tiền hơn 550 triệu đô la đó chẳng thấm vào đâu so với ngân sách quốc phòng của Trung Quốc, nước đang đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Chi tiêu quân sự của Bắc Kinh năm nay chẳng hạn đã vượt mức 140 tỷ đô la. Ngân sách đó của Philippines cũng thấp hơn rất nhiều so với ngân sách quốc phòng của Việt Nam mà vào năm 2013 đã đạt mức 3,4 tỷ đô la và cũng đang trong chiều hướng gia tăng trước mối họa ngày càng dữ dội đến từ Trung Quốc. Các quốc gia như Úc, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã hiểu đã biếu không thiết bị quân sự của mình cho Philippines trong những năm gần đây và cho biết sẽ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa. Và anh Tàu anh luôn luôn là khi căng khi dịu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Kinh hai chấm quan hệ với Manila có thể phát triển tốt đẹp bất chấp vấn đề Biển Đông. Đại sứ Trung Quốc Manila cho biết thương mại giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng trong năm vừa qua bất chấp những vụ mâu thuẫn kéo dài về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Việc này mang lại hy vọng là quan hệ song phương có thể tiếp tục phát triển trong lúc vẫn có căng thẳng. Ngày hôm nay đại sứ Triệu Giám Hoa cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của những tin tức cho rằng vì vụ tranh chấp Biển Đông mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ không đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Philippines vào tháng 11 năm nay. Ông Triệu nói rằng Bắc Kinh chưa quyết định về việc này vì thư mời của chính phủ Philippines chỉ được gửi tới mới gần đây mà thôi. Ông Triệu cũng lặp lại lời kêu gọi là hai nước giải quyết vụ tranh chấp thông qua thương thuyết song phương chứ không dựa vào trọng tài quốc tế. Bây giờ đến tình hình nội bộ của anh Tàu nhé. Bây giờ ở Hồng Kông thì người lãnh tụ sinh viên rất là xuất sắc là Hoàng Chi Phong. Bây giờ đoạn tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua: Hoàng Chi Phong người thách thức Bắc Kinh, nói rất nhiều về anh này, tôi lướt qua. Nhân dịp hè, báo Le Monde ngày 21 tháng 7 năm 2015 đăng loạt bài phác họa chân dung thế hệ trẻ. Bài viết đầu tiên được dành cho Hoàng Chi Phong, một trong những gương mặt lãnh đạo phong trào sinh viên đòi dân chủ Hồng Kông thách thức chế độ Bắc Kinh. Hoàng Chi Phong có vẻ mặt nghiêm nghị, anh lúc nào cũng tỏ ra vội vã khẩn trương đến mức hiếm khi nào thấy anh nở nụ cười tươi. Ở tuổi 17 mà đã được lên trang bìa của tạp chí nổi tiếng Time số tháng 10 năm 2014, hoặc được tạp chí Fortune xếp trong số 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm 2015. Vậy mà dường như anh cũng không quan tâm đến việc này cho lắm. Xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, Hoàng Chi Phong đang ở theo học ở trường đại học mở Hồng Kông, thuộc loại cuối bảng xếp hạng. Nhưng chàng sinh viên này nhấn mạnh, anh muốn thông qua trường hợp bản thân của mình để chứng minh rằng không cần phải có những bằng cấp tốt nghiệp ở những trường danh giá để biết cách tổ chức các phong trào xã hội. Bây giờ nói về tàu cộng thì tuần trước chúng ta có tin là thị trường chứng khoán của tàu cộng mà tuột dốc thảm thiết, nó mới 4.000 tỷ đô la. Bây giờ bản tin này cho biết là Bắc Kinh đang tái lập trật tự thị trường chứng khoán. tờ Le Monde dựa theo nguồn tin từ hai tạp chí kinh tế và có uy tín tại Trung Quốc là Tài Tân và Tài Kinh, miêu tả lại cách thức Bắc Kinh can thiệp để vực dậy thị trường chứng khoán Thượng Hải hồi đầu tháng 7 vừa qua. Trong 3 tuần lễ cuối tháng, gọi các thương gia đến ra chỉ thị chứ có gì đâu. Trong 3 tuần lễ cuối tháng 6, đầu tháng 7, chỉ số trên thị trường chứng khoán Thượng Hải bị tuột giảm tới 30%. Ngày 14 tháng 7, Ủy ban Quản lý Thị trường Chứng khoán Trung Quốc triệu tập đại diện của 21 ngân hàng môi giới chứng khoán lên Bắc Kinh. Và cuộc họp giống như một lớp học, tức là các lãnh đạo công ty môi giới chỉ được quyền ngồi im, lắng nghe chỉ thị. Chỉ thị cái gì? Ngày thứ hai, 16 tháng 7, chậm nhất là vào lúc 10 giờ, 11 giờ, các công ty này phải rót 120 tỷ nhân dân tệ, tức là 17,8 tỷ euro, cho công ty tài chính chứng khoán Trung Quốc, viết tắt là CSF, để công ty này có thể đầu tư vào các cổ phiếu quan trọng nhằm ổn định chỉ số trên thị trường Thượng Hải và thẩm quyền. Theo tạp chí Kinh tế Tài Tân, chính phủ đã quyết định phải sử dụng các biện pháp mạnh và ồ ạt để tránh một cuộc khủng hoảng chứng khoán có nguy cơ bùng nổ. Theo giải thích của giới chuyên gia, tình trạng chứng khoán tuột dốc nói trên là hậu quả của việc đầu tư ký quỹ, tức là các nhà đầu tư vay tiền của các công ty môi giới chứng khoán để đầu cơ, làm cho chỉ số chứng khoán trên thị trường Thượng Hải tăng chóng mặt 150% trong một năm. Đến lúc thực tế lòi ra thì anh tuột dốc. Mà cái lối mà đầu cơ này ở bên Mỹ nó có luật phạt rồi mà anh mới tạo, chưa có, bây giờ mới sờ đến thổi phồng bằng cách đẩy vốn giả tạo đó, thổi phồng trên chứng khoán kiếm ăn mà những lối đẩy vốn giả tạo. Vào tháng 7, 2014, tổng số tiền đầu tư ký quỹ là 400 tỷ nhân dân tệ. Một năm sau, con số tiền này lên tới 2.200 tỷ. Đó là chưa kể đến khoảng 2.000 tỷ khác được huy động từ các chi nhánh tài chính. Nhờ vậy, chỉ số trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị đẩy vốn lên một cách giả tạo. Mùa xuân năm nay, Bắc Kinh tìm cách khống chế kiểu đầu tư bằng cách đi vay này. Giới đầu tư lo ngại và bán tống bán tháo cổ phiếu làm cho chỉ số chứng khoán tuột dốc không phanh. Chính quyền phải thay đổi phương pháp can thiệp là sử dụng vũ khí hạng nặng để tái lập ổn định cho thị trường. Kể từ sau cuộc họp ngày 4 tháng 7, mỗi ngày sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, các quan chức phụ trách theo dõi diễn biến của thị trường lại họp với ban lãnh đạo cơ quan quản lý chứng khoán Trung ương. Các nỗ lực bình ổn thị trường không dừng lại ở đó. Trong con mắt của Bắc Kinh, sự chao đảo nghiêm trọng của thị trường chứng khoán đe dọa trực tiếp nền kinh tế và có nguy cơ làm dấy lên sự nghi ngờ của khoảng 90 triệu nhà đầu tư nhỏ. Do vậy, cần phải hình sự hóa vụ việc. Đấy, từ nãy tôi nói về nhà anh không hình sự hóa vụ việc thì anh không giải quyết được vấn đề. Vì anh hình sự hóa vụ việc chưa chắc anh đã chữa được, vì thì hậu quả nó đã xảy ra rồi. Chưa hết, CSF còn được cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hỗ trợ. Theo hãng tin Bloomberg, CSF hiện có tới 3.000 tỷ nhân dân tệ, tức là 446 tỷ euro, sẵn sàng cho các công ty chứng khoán vay để đầu tư, nâng chỉ số trên thị trường chứng khoán. Khoản tiền này cao gấp 25 lần số vốn mà các công ty môi giới chứng khoán nhận được lệnh phải huy động trong cuộc họp ngày 14 tháng 7. Le Monde kết luận, hồi mới nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết là sẽ để cho thị trường có vai trò quyết định cho hoạt động kinh tế tài chính. Cam kết này tỏ ra xa vời, khó thực hiện khi nhìn vào các biện pháp mạnh để cứu thị trường chứng khoán. Nhờ vậy, từ ngày 8 tháng 7 đến nay, chỉ số trên thị trường chứng khoán Thượng Hải đã tăng lên 12%. Thế bây giờ anh tàu mà khi bị Mỹ đẩy lùi về thế thủ, thì những mầm biến động sẽ mọc lên. Anh bắn nhắn bây giờ anh bị cô lập toàn thế giới rồi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do. Sinh viên Tây Tạng biểu tình xông vào sứ quán Trung Quốc ở Úc. Hôm thứ Tư, 8 người Tây Tạng bị cảnh sát Australia bắt giữ vì đã xông vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney và đã hạ lá cờ Trung Quốc ở đó xuống. 8 người bị bắt thuộc một nhóm biểu tình ôn hòa bên ngoài, chỉ gồm chừng 50 sinh viên và cựu tù chính trị Tây Tạng. Mục đích phản đối vụ việc, một tu sĩ Phật giáo nổi tiếng là Renpuchi Tenzin Derlek chết trong tù hồi tuần trước. theo tin của Tân Hoa Xã, Rinpoche Tenzin Derek bị Trung Quốc kêu án chung thân vì tội khủng bố và ly khai, đã qua đời vì bệnh tim trong nhà tù sau nhiều lần từ chối không chịu để bác sĩ khám bệnh và cho thuốc. Thân nhân người quá cố cho biết Trung Quốc quyết định thiêu xác Rinpoche Tenzin Derek bất chấp yêu cầu của gia đình xin được cho an táng theo nghi lễ Phật giáo Tây Tạng. Bà Don Kha, em gái của Rinpoche Tenzin Derek, còn cho hay ban quản giáo trại giam không giải thích rõ nguyên nhân cái chết của anh bà, khiến cho gia đình nghi ngờ rằng lý do chết vì suy tim không đúng sự thật. Bây giờ cả bên Tàu lẫn bên ta, bên Việt Nam Cộng sản, nó đang khốn khổ vì kinh tế tài chính. Đấy, thị trường chứng khoán thì ra bây giờ đến thị trường vàng. Tôi đã từng nói rằng chiến lược toàn cầu của Mỹ dựa trên cái thuyết petrodollar chưa đủ, cái hình tam giác petrodollar vàng này kìa. Bây giờ quả nhiên cái yếu tố vàng đã bắt đầu xuất hiện. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: vàng mất giá, mọi chú ý hướng về Trung Quốc và Mỹ. Giá vàng trên thế giới trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 7 2015 rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm qua, đạt chưa đầy $1,100 một ounce. Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến, đồng đô la tăng giá và viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất khiến vàng không còn sức hấp dẫn lớn trong con mắt các nhà đầu tư. Kinh tế tài chính Mỹ nó là như thế đấy. Bây giờ tôi thấy dọa là tăng lãi suất, bây giờ chưa quyết định, bây giờ tăng lãi suất là vàng xuống giá. Bởi vì người ta thấy bảo đảm cho tiền tệ là vàng, đô la và dầu hỏa. Vàng xuống giá thì người ta đi mua đô la để giữ cho nó chắc, vì đô la lên giá. Trung Quốc lo ngại. Trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 7 2015, giá vàng sụt giảm 1% do giới đầu tư đã ồ ạt bán vàng trên thị trường Thượng Hải. Nguyên nhân xuất phát từ việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố thống kê cho thấy trong 6 năm qua, trữ lượng vàng của Trung Quốc chỉ tăng 60% so với đỉnh điểm là 75% trong giai đoạn 2003-2009. Nói cách khác, thống kê vừa công bố cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua ít vàng hơn trước. Do vậy, nhiều người chờ đợi là trong tương lai loại khí cưu này sẽ mất giá khi mà chính quyền Bắc Kinh bắt đầu thu hẹp khối lượng vàng trong cái rổ dự trữ trong ngoại tệ của họ. Tuy nhiên, cho đến cuối tháng 6/2015, nhà nước Trung Quốc kiểm soát 1.658 tấn vàng, tăng hơn so với thời điểm của năm 2009, khoảng 600 tấn. Trung Quốc là nguồn tiêu thụ vàng lớn thứ nhì của thế giới, chỉ đứng sau có nước Nga, và trung bình hàng năm thu hút khoảng 1%. Theo thẩm định của Hội đồng Vàng Thế giới, Trung Quốc vẫn có triển vọng tích trữ thêm vàng. Và thế là hứa hẹn Mỹ tăng lãi suất là nó chỉ đạo cái việc điều hành thị trường vàng như thế nào. Vào lúc giới đầu tư lo ngại vàng mất giá vì Bắc Kinh giảm tốc độ tích trữ, thì tại Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang báo trước sẽ tăng lãi suất chỉ đạo trong năm nay. Viễn cảnh đó đẩy đồng đô la tăng giá. Hai yếu tố nói trên cộng lại khiến cho các nhà đầu tư tư bản bớt vàng, bắn ba dành các nhà đầu tư bán bớt vàng để đổi lấy đô la. Chẳng vậy mà vào lúc vàng lao dốc thì đồng đô la tăng giá ở mức cao nhất so với đồng euro của châu Âu và so với đồng yen của Nhật. Hơn nữa, khi đô la tăng giá thì sẽ bất lợi cho các những ai muốn mua vàng hay các loại quý kim khác. Câu hỏi đặt ra là liệu hiện tượng vàng mất giá có nguy cơ kéo dài hay không? Nhìn từ phía Trung Quốc, câu trả lời có lẽ là không, bởi lẽ theo giới phân tích, người dân Trung Quốc vẫn có thói quen tích trữ vàng, chủ yếu là dưới dạng nữ trang. Có điều, nhu cầu trên thị trường rộng lớn này năm 2014 giảm sút đến 33% so với hồi năm 2013. Người dân Trung Quốc đã mua vào 814 tấn vàng trong năm qua. Chính sách bài trừ tham nhũng của Tập Cận Bình cũng góp phần làm bão hòa thị trường vàng của Trung Quốc. Tuần trước bắt cái ông nào đó trong hầm nhà cái cả tấn vàng. Bây giờ mấy thằng tham nhũng nó sợ thì đâu án vàng nha, cho nên vàng tụt giá. Và tờ báo Đài RFB đặt vấn đề rằng châu Âu có thể cứu được thị trường vàng thế giới hay không. Theo báo cáo gần đây nhất của Hội đồng Vàng Thế giới trong quý 1 năm nay, mức tiêu thụ vàng tại Trung Quốc là khu vàng và khu vực Trung Đông bị giảm, nhưng khủng hoảng Hy Lạp và đe dọa khu vực đồng euro bị tan vỡ lại đẩy mức tích trữ của châu Âu lên cao, tức là vì người ta sợ Hy Lạp sẽ vỡ nợ cho nên người ta tích trữ vàng. Khủng hoảng Hy Lạp và kịch bản khu vực đồng euro bị tan vỡ đã khiến các nhà đầu tư trên lục địa già hướng về kim loại vàng. So với cùng thời kỳ năm ngoái, trong quý 1 vừa qua, châu Âu đã mua vào 73 tấn vàng thay vì 65 tấn, một mức tiêu thụ của Đức tăng 18%, Thụy Sĩ, Áo, Tây Ban Nha và nhất là Pháp cũng vậy. Tuy nhiên, trong số các quốc gia nắm giữ nhiều vàng nhất thì theo thống kê chính thức, Mỹ đứng đầu bảng với hơn 8.133 tấn, về thứ nhì là Đức với hơn 3.380 tấn, Ý đứng hàng tư và Pháp đứng hàng năm, trước cả Nga và Trung Quốc. Cũng lại vấn đề kinh tế tài sản, Đài RFI ngày hôm qua nói về ngân hàng của khối BRICS khai trương tại Thượng Hải, tức là anh Tàu, cái khối Thượng Hải này nó ra đời hầu hoặc mấy chục năm trước mà nó vẫn cứ như thế. Bây giờ là vì petro đô la và vàng như thế cho nên anh Tàu lại phải đẩy mạnh cái ngân hàng của khối BRICS. Ngân hàng phát triển do 5 thành viên chủ chốt của khối BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sáng lập có vốn ban đầu là 100 tỷ đô la. Các nước trong khối BRICS chiếm 4% dân số thế giới và chiếm 1/5 tổng sản phẩm toàn cầu. Ngân hàng phát triển mới của BRICS do ông Kamath, người Ấn Độ, làm chủ tịch trong nhiệm kỳ 5 năm. Ông là một chuyên gia tài chính đã từng làm việc tại Ngân hàng Phát triển Á Châu. Lễ khai trương ngân hàng mới của BRICS diễn ra sau 2 tuần khối này họp thượng đỉnh tại Nga dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin. Với việc lập ra định chế tài chính của riêng mình, các nước khối BRICS muốn chen chân vào việc điều hành kinh tế thế giới, chứ chưa thể đảo lộn được hệ thống tài chính quốc tế hiện nay với hai trụ cột là Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Lần trước là còn kiểu ngân hàng AIIB và anh Tàu này kìa. Kinh tế tài chính là còn đang loay hoay với Mỹ, thì quản lý sản xuất của anh Tàu ở trong nước luộm thả luộm xộm gây ra những cái tai họa cứ liên tục xảy ra. Bản tin của Exodus vào Việt Nam lấy những nguồn tin ở trong nước nói về một nhà máy hóa dầu Trung Quốc nổ kinh hoàng như bom nguyên tử. Những người chứng kiến đã ghi lại hình ảnh ngọn lửa kinh hoàng tại thời điểm vụ nổ xảy ra tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 16 tháng 7. Cảnh tượng đáng kinh ngạc cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên cho vụ nổ này xảy ra tại một nhà máy hóa dầu tại Trung Quốc. Hơn 200 nhân viên cứu hỏa cùng 40 xe chữa cháy tại 7 thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Những người chứng kiến đã ghi lại hình ảnh ngọn lửa kinh hoàng tại thời điểm vụ nổ xảy ra tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 16 tháng 7. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ 40 sáng do một bể chứa hydrocarbon hóa lỏng bị rò rỉ tại nhà máy. Chưa có thông tin chi tiết nào về thương vong sau vụ nổ. Theo lời những nhân viên cứu hỏa đang làm mát các bể chứa xung quanh nhà máy để ngăn chặn chúng tiếp tục bốc cháy. Theo quan chức của cơ quan môi trường thành phố, các giám định viên đã khảo sát chất lượng không khí xung quanh nhà máy đã phát hiện có quá nhiều metan hydrocarbon độc hại. Hàng năm, nhà máy này xử lý và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn dầu. 5 triệu tấn dầu, một quản lý như thế thì không xảy ra tai họa mới là lạ chứ. Vâng, bây giờ tiếp tục tình hình nội bộ của nước Tàu. Chúng ta còn nhớ ông Ngải Vị là một danh họa kiêm kiến trúc sư, là người đã design ra cái vận động trường Olympic Bắc Kinh. Giờ thì vì được thế giới hoan nghênh và bị là thuộc thành phần chống đối cho nên tổng không cho ông ấy hộ chiếu để đi dự những cái giải pháp nhận phần thưởng. Mà bây giờ không biết vì lý do gì, bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là ông ngải vị vừa nhận lại hộ chiếu. 4 năm trước chính quyền tước hộ chiếu của ông và không cho ông xuất ngoại. Và bây giờ người ta thấy ngày 22 tháng 7, ông ấy đăng hình lên trên mạng, cầm tấm hộ chiếu dơ lên, là ông cho biết là hôm nay tôi có lại hộ chiếu. Về thì thế cho nên có tin đồn là ông sắp công du ngoại quốc. Và tại Anh thì báo chí đang đón chờ triển lãm của ngài vị dự kiến khai trương ở Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Hoàng gia London vào tháng 9 năm nay. Trang web của cái viện này cũng vừa đưa tin ông ngài vị sẽ sang Anh vào dịp ra mắt tác phẩm. Sinh năm 1957, ông ngài vị từng học và sống ở Hoa Kỳ trước khi ông trở về Trung Quốc. Nhiều tác phẩm của ông bị chính quyền cho là có tính khiêu khích nhưng được giới thức giả Âu Mỹ vô cùng thán phục. Ông đã từng đặt câu hỏi về cách mạng văn hóa, về sự đè nén cá nhân trong một xã hội quá đề cao nhà nước và đề cao tập thể, đồng thời cũng nêu ra nhiều chủ đề môi trường và nhân sinh. Nhiều tác phẩm của ngài vị được triển lãm tại các nơi trang trọng nhất ở London, New York, Berlin và Paris. Bây giờ anh này được cho cấp chiếu khám để xuất ngoại thì có phải là dấu hiệu anh Tàu muốn lùi bước trước cái vòng vây của thế giới chẳng? Bây giờ cũng là bên Tàu, ngày hôm nay đài BBC loan tin ông Vạn Lý, một cách mạng lão thành cùng thời với Mao Trạch Đông của Tàu, tên là ông Vạn Lý, bây giờ chết. Và nước Tàu tổ chức đám ma rất là linh đình cho ông Vạn Lý này. Theo BBC, Tàu người đưa tang gặp nhau ở nghĩa trang Bát Bảo Sơn, thủ đô Bắc Kinh để đưa tiễn ông Vạn Lý. Được biết cả Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình và mọi ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đều đến dự lễ tang. Qua đời giữa tháng 7 năm nay, Vạn Lý có tư tưởng ủng hộ nhà cải cách Triệu Tử Dương, người muốn đối thoại với sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Nhưng khi xảy ra vụ việc đàn áp thì ông Vạn Lý lại không có mặt tại Trung Quốc. Tôi nhớ rằng ông sang Mỹ để liên hệ cái gì về vấn đề sinh viên biểu tình. Nhưng mà khi ông ấy về, ông lại ghé Thượng Hải, là nơi mà dặn Trang Trạch Dân, Lý Bằng là chủ chốt cái vụ đàn áp. Vì thế cho nên chắc là nó không cho ông về Bắc Kinh, nó bắt cái tàu bay quẹo về đổi đi. Đang đi thăm Canada, ông đề nước đang chuyến bay bị đổi hướng để hạ cánh xuống Thượng Hải, chứ không theo lịch trình xuống Bắc Kinh, nơi phong trào đòi cải cách dân chủ bị Đặng Thừa Bình và Lý Bằng ra lệnh đàn áp. Gặp Giang Trạch Dân tại Thượng Hải, ông được biết người thân cận của mình là Tổng Bí thư Triệu Dương đã bị hạ bệ. Ông Vạn Lý có tiếng là người đã thoát chết sau 2 lần tranh thanh trừng và cuối cùng đã về nghỉ hưu năm 1958. Thì nhắc lại vụ Thiên An Môn là ông Vạn Lý đóng vai trò gì? Bây giờ là nội bộ nước Tàu đang phải chỉnh đốn nội bộ rất nhiều. Đây là tiếp tục chiến dịch đả hộ của Tập Cận Bình. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: cựu trợ lý của Hồ Cẩm Đào bị truy tố. Cựu trợ lý cao cấp của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị truy tố tội danh tham nhũng và khai trừ đảng. Đây là ông lệnh kế hoạch. Bị cáo buộc ăn hối lộ và có hành vi tình dục sai trái. Theo Tân Hoa Xã, ông bị mất chức năm 2012 sau khi có tin con trai ông thiệt mạng trong một vụ phóng tốc độ xe Ferrari và tai nạn xảy ra Bắc Kinh. Tôi có trên diễn đàn này, tôi có loan cái tin này, và trên xe có 2 cô con gái là ăn mặc hở hang. Vụ bắt ông lệnh kế hoạch được cho là nằm trong đợt thanh trừng tội tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã dẫn báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng ông lệnh kế hoạch đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy định của Đảng. Ông ta đã lợi dụng chức quyền để làm lợi cho một số người và nhận tiền hối lộ lớn trực tiếp cũng như thông qua gia đình, là cái tội ngoại tình này. Báo cáo nói trên cũng cáo buộc ông lệnh đã lợi dụng chức vụ để cặp bồ và giúp vợ ông kinh doanh. Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị buộc tội ngoại tình vì họ phải là thành viên gương mẫu trong xã hội. Tội này cũng hay gặp ở các quan chức bị cáo buộc tham nhũng. Ông lệnh từng là phó chủ tịch Hội nghị Chính hiệp Trung ương Nhân dân, tức là Chính hiệp Trung Quốc, đồng thời là trưởng ban Mặt trận Thống nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con đường đi xuống của ông lệnh kế hoạch bắt đầu từ bê bối liên quan đến vụ đâm xe của con trai ông. Cho dù báo chí không được viết về chủ đề này, tin cho hay trong xe của con trai ông khi gặp tai nạn có 2 phụ nữ, một người không mặc quần áo gì cả, còn một người thì ăn mặc sơ sài. Một số thành viên khác trong gia đình ông Lệnh cũng bị cáo buộc tham nhũng nhưng chưa bị khởi tố. Tháng 6 năm ngoái, cơ quan chức năng đã mở điều tra người anh trai của ông là ông Lệnh chính sách. Không biết kia hai ông bố của hai cái ông này, ông có tư tưởng mau ít đến cái mức độ nào, đẻ ra hai thằng con trai, một thằng thì là Lệnh chính sách, một thằng thì là Lệnh kế hoạch. Mấy ông cộng sản này. Chủ tịch tập đã nhắm vào nhiều quan chức cao cấp cho kế hoạch diệt trừ tham nhũng của ông. Trong số có cựu lãnh đạo an ninh Chu Vĩnh Khang 72 tuổi, người vì vừa bị án chung thân hồi tháng trước. Năm ngoái thì Lưu Thiên An, cựu phó giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cũng bị tù chung thân vì ăn hàng triệu đô la tiền hối lộ. Chiến dịch của Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là nhắm vào các đối thủ chính trị của ông, chứ không chỉ là các quan chức tham nhũng mà thôi. Bây giờ, vai trò của Mỹ đối với tàu ở Thái Bình Dương như thế nào? Bản tin ngày hôm 20 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tham gia cuộc giám sát Biển Đông, tức là trong khi tàu nó ấn định cái luật là nó kiểm soát đường bay ở trên Biển Đông, thì ông tư lệnh hạm đội Mỹ Thái Bình Dương ông loan báo rằng ông vừa mới đi dùng tàu bay quan sát ở Thái Bình Dương 7 tiếng đồng hồ. Và cái tin này tuôn ra là cố tình làm chọc giận anh tàu, và anh tàu lập tức lên tiếng nói khó chịu. Và tàu nổi giận được ghi lại trong bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tàu nó báo tàu lập tức lên tiếng nói rằng Mỹ đang đùa với lửa ở Biển Đông. Trung Quốc hôm qua 21 tháng 7 đã phản ứng đầy tức tối trước tuyên bố có mặt trên một chuyến bay trinh sát Biển Đông của Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, và nói rằng hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin giữa hai nước cũng như quyền lợi an ninh của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ tuân thủ cam kết không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, và rằng Mỹ cần phải hành động thêm nữa để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. anh ấy cứ dựa vào cái câu là bây giờ Mỹ đáp lại bảo là tôi không đứng về phe nào trong cái tranh chấp chủ quyền thôi, chứ còn cái việc mà anh kiểm soát không phận với hải phận của Biển Đông thì là trái luật quốc tế, tôi can thiệp vì luật quốc tế. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ tuân thủ cam kết không đứng về phía nào. Tuy nhiên, ông Renato Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, lại không nghĩ vậy. Ông nói với VOA rằng Hoa Kỳ chỉ phản ứng lại trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính Trung Quốc là nước châm lửa trước nên Mỹ phải can thiệp. Cũng giống như ông De Castro, bà Nguyễn Đài Trang, giảng viên về quản trị kinh doanh và phát triển quốc tế tại Centennial College ở Toronto, cho rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ là phản ứng trước các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi rằng việc Mỹ cho một tư lệnh tham gia chuyến bay trinh sát có phải để giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông hay không, thì ông Daniel Russell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nó cho rằng nó cho thấy tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn luôn duy trì nguyên tắc minh bạch. Ông Russell nói, đơn giản như thế này, các chuyến bay trinh sát là điều tốt và các chuyến bay chiến đấu thì ngược lại. Tính minh bạch là một trong những liều thuốc tốt nhất đối với chúng ta để xem và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi khuyến khích và thật sự là chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi quan sát và thu thập được. Việc minh bạch như thế là có ích một khu vực cởi mở và hòa bình. Sự hiện diện của hạm đội 7 và quân đội Mỹ tại đây Tây Thái Bình Dương là để duy trì hòa bình. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó cũng là trách nhiệm của Đô đốc Swift. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lại phản đối các chuyến bay chính xác thường xuyên và có quy mô lớn của Mỹ, đồng thời nói rằng các hành động đó có thể gây ra tai nạn. Ông Ngô Sĩ Toàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc, nói Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Năm ngoái, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Hoa Đông, có tranh chấp với Nhật Bản, gây quan ngại cho các nước tranh chấp với Bắc Kinh về Biển Đông. Tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly, buộc Philippines đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế. Chẳng những thế, bây giờ anh Tàu anh phản ứng lại. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Hải quân Trung Quốc tập trận quy mô tại Biển Đông. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 21 tháng 7 loan báo hạm đội Nam Hải đã tiến hành diễn tập đổ bộ quy mô nhằm rèn luyện năng lực chiến đấu tại Biển Đông, trong khi tình hình vẫn đang căng thẳng với các nước láng giềng. Cái cuộc tập trận này là huy động nào là lữ đoàn đổ bộ, thủy quân lục chiến và các đơn vị trực thăng của Hải quân, để có hỏa tiễn phòng không và đại bác bắn vào máy bay này kia. Theo CCTV là tài truyền hình của tàu, tàu đổ bộ đệm khí, không biết là đệm khí là cái gì, không biết là chắc là cái xuồng bơm cao su ấy nữa, đã trở thành lực lượng chủ đạo, có thể chở theo 3 chiếc xe tăng hạng nặng, mỗi chiếc gần 150 tấn, hoặc 10 xe bọc thép và 140 binh sĩ. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi tân chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay giám sát kéo dài 7 tiếng đồng hồ tại Biển Đông trên một phi cơ trinh sát hiện đại nhất của Mỹ. Nhật Bản trong báo cáo quốc phòng thường niên đã nhấn mạnh Trung Quốc là mối đe dọa trong tình hình khu vực đang căng thẳng. Trang mạng The Inquirer của Philippines khi đưa tin của CCTV của đài truyền hình tàu đó, cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang tại Biển Đông. Trong khi đó thì quốc tế, trong đó có anh Việt Nam Cộng sản, tiếp tục là hội thảo hội luận đấu võ mồm về vấn đề Biển Đông. Tôi xin lướt qua một tí thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài cho thấy hội nghị lần thứ 5 về Biển Đông tại CSIS, tức là Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, rồi cũng đưa đến kết luận là yêu cầu Bắc Kinh giữ nguyên trạng khu vực, đồng thời tôn trọng công ước quốc tế và luật biển. Tôi coi những cái cuộc hội luận như này là đấu võ mồm của các đào cốc lục tiên, cho nên tôi xin lướt qua. Nhưng mà tôi ghi nhận là trong cuối cái cuộc đấu võ mồm này thì vào giữa trưa, trong các diễn giả có mặt, ông Daniel Rosen, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Thái Bình Dương, trả lời một học giả đến từ Trung Quốc. Ông Daniel Rosen khẳng định rằng Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong chiến đấu này. Tuy nhiên, sự không ngả về bên nào ấy chỉ có ý nghĩa đứng giữa trước các bên tranh chấp, tuyệt nhiên không phải là đứng hẳn ở bên ngoài nhìn sự tranh chấp diễn ra. Ông Daniel Rosen cho biết Hoa Kỳ mong muốn các tranh cãi phải được giải quyết bằng các giải pháp ngoại giao và dựa trên luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ không chấp nhận bất cứ sự hăm dọa hay cưỡng ép nào giữa một nước này đối với nước khác. Ông Daniel Rosen cũng nhắc lại là việc bồi đắp các đảo mà Trung Quốc đã và đang tiến hành là bài hành động trái phép ở Biển Đông. Và điều đáng lo ngại hơn là Trung Quốc tiến hành và bồi đắp xây dựng này với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Tiếp theo vấn đề này là bản tin khác của đài RFI. Đài xác định lại rằng Biển Đông Mỹ xác định không trung lập khi luật quốc tế bị phạm, đúng không? Anh tranh chấp chủ quyền thì anh phải tranh chấp theo luật. Bây giờ anh không theo luật quốc tế thì tôi phải can thiệp, không trung lập được. Trung Quốc lúc nào cũng tố cáo Mỹ đi ngược lại lập trường mà anh vẫn luôn khẳng định là trung lập, không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Nhân vật phụ trách châu Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua 21 tháng 7 đã nói lại cho rõ, Hoa Kỳ không hề trung lập trong vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế Biển Đông và sẽ can dự mạnh mẽ để đảm bảo sao cho tất cả các bên đều tuân thủ luật lệ. Thế là nhắc lại cái lời của ông Daniel Rosen đó. Ông nhắc lại rằng chúng tôi không hề trung lập khi vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế được đặt ra, chúng tôi sẽ can dự mạnh mẽ khi nói đến nhu cầu tuân thủ các luật lệ. Về hướng thương thuyết cho các bên tranh chấp, ông Rosen công nhận rằng đây là một thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã lưu ý rằng các tuyên bố độc đoán của một số quốc gia theo đó họ có chủ quyền không thể chối cãi tại Biển Đông đang là cản lực được dựng lên trên con đường đàm phán. Về hướng nhờ trọng tài quốc tế, ông Rosen nêu bật vụ Philippines kiện Trung Quốc tại tòa án trọng tài thường trực. Đối với trợ lý ngoại trưởng Mỹ, cho dù kết quả ra sao, cả Bắc Kinh lẫn Manila đều phải chấp hành quyết định mang tính ràng buộc về mặt pháp lý của tòa án, vì cả hai đều đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tôi nhắc lại, phải tuân thủ vì cả hai đều đã ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Bây giờ đến những vấn đề Việt Nam thì không thể tưởng tượng được. Bây giờ vẫn còn boat people Việt Nam, mà boat people lại là dân cư ở những cái vùng Hoàng Sa, Trường Sa mà bị tàu nước cộng nó chiếm đoạt. Bây giờ người ta không sống nổi, người ta lên tàu người ta đi sang Úc, ta xin tị nạn. Bây giờ vấn đề đặt ra là có trò hay không trò. Bản tin ngày hôm nay của Đài AFP, khoảng 80 người tị nạn được cho là từ Việt Nam. Trong đó có một số người bị Trung Quốc xua đuổi khỏi vùng biển Trường Sa, Biển Đông, đã bị Hải quân Úc bắt giữ hôm qua. Tờ The Australian hôm nay, 22 tháng 7, 2015, cho biết theo lời đồn đãi thì chính phủ Úc đang thương lượng để gửi trả họ về nước. Các nhà đấu tranh bảo vệ người tị nạn hôm qua đã có được các chi tiết ban đầu về những người nhập cư đi trên một tàu gỗ nhỏ màu xanh. Chiếc tàu này được phát hiện và theo dõi từ hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ở ngoài khơi bờ biển Pilbara của bang Tây Úc. Một thiếu niên 16 tuổi trên tàu nói với tổ chức nhân quyền Voice là đã bị chính quyền Trung Quốc xua đuổi khỏi vùng biển Trường Sa. Cậu bé cùng với một nhóm người khoảng 30 người thân đang đánh cá vùng biển bị Bắc Kinh yêu sách chủ quyền thì bị Trung Quốc phá hủy tàu, rồi sau đó được một ngư dân Việt Nam cứu vớt. Bà Pamela Kurt, điều phối viên của Asylum Seeker Resource Center, cho biết có ít nhất 11 trẻ vị thành niên trên chiếc tàu bị tị nạn này, trong đó có hai em bé sinh năm 2014. Được biết các nhà hoạt động đang làm việc với các luật sư để cố ngăn chặn việc gửi trả những người tị nạn về Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 có 46 thuyền nhân Việt Nam bị phát hiện ngoài khơi nước Úc đã bị cầm giữ ngoài biển, rồi đến tháng 4 thì bị đưa và trở về cảng Vũng Tàu. Thì giờ đến Campuchia và Việt Nam, từ giờ Campuchia sẽ chuyển sang tình hình Việt Nam. Chúng ta biết là tuần trước là để quấy nhiễu cũng như là để dàn dựng cái màn kịch là anh Việt Nam Cộng sản nó bỏ tàu thì sẽ bị tàu nó quấy nhiễu như thế nào. Thì đây là cái màn kịch là dân làng ở các tỉnh Tây Nam của nước Việt Nam bị dân làng của các tỉnh bên tàu ở bên Campuchia là đòi xác nhận lại biên giới, là hai bên dàn trận ra xiết đánh nhau, nhưng mà cuối cùng thì không có xảy ra gì cả. Nhưng mà dân như thế thì lo sợ là chiến tranh sẽ bùng nổ biên giới Campuchia. Nhưng mà bản tin kế tiếp thì cho biết rằng bản tin ngày hôm 20 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do thì biết là Việt Nam Campuchia đã giải quyết ổn thỏa cuộc biểu tình ở biên giới, tức là màn kịch đã diễn xong rồi, không cần phải diễn thêm nữa, thì đã giải quyết ổn thỏa. Việt Nam và Campuchia vào ngày 19 tháng 7 vừa qua đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự biên giới khi phát hiện khoảng 1.800 người từ Phnom Penh di chuyển tới khu vực biên giới giữa tỉnh Sợi Riêng Campuchia và tỉnh Long An Việt Nam. Việt Nam Express trích thuật các nguồn tin chính thức cho biết khoảng 800 người đã di chuyển tới sát gần cột mốc 253, nơi từng xảy ra xô xát gần đây. Do sự thống nhất của chính quyền hai tỉnh Long An và Sợi Riêng, hai bên đã triển khai lực lượng chức năng để bảo vệ an ninh trật tự. Hai bên đã thỏa thuận cho phép khoảng 1.000 người Campuchia tới quan sát cột mốc 2003 và không được xâm lấn lãnh thổ Việt Nam. Theo tin này, đến 17 giờ cùng ngày, qua sự tuyên truyền vận động của cơ quan chức năng hai nước, nhóm 800 người sát biên giới nhất đã rời bỏ khu vực này trở về nội địa Campuchia. Rồi đến lại các người Việt được thượng du vượt biên đến Campuchia thì bây giờ được đối xử tử tế. Bản tin ngày 20 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do, 6 người thượng vượt biên đến Campuchia an toàn. Theo tường trình của phóng viên RFA Sok Nai, điều phối viên Chia Hai Chi cho biết trong nhóm người thượng này có 2 phụ nữ, họ đã trốn khỏi tỉnh Gia Lai Việt Nam đi qua quận Oyadap, tỉnh Ratanakiri của Campuchia vào ngày 16 tháng 7 và họ tới Đông Quỳnh ngày 18 tháng 7. Ông Chai Thi thêm rằng hiện nay người thượng Việt Nam đã thôi không còn tìm cách trốn tránh ở Ratanakiri nữa vì lý do an ninh kể từ khi 13 người thượng bị trục xuất trả về Việt Nam. Theo ông Chai Thi, người Việt biên tị nạn đối diện nhiều hiểm nguy như thiếu thực phẩm, không nơi trú ẩn và sự an toàn. Hiện nay chưa rõ văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã tiếp nhận những người này hay chưa. Những người thượng tị nạn nói với tổ chức Ad Hoc rằng họ vượt biên tị nạn là vì không có tự do tín ngưỡng, bị cấm sử dụng mạng xã hội, cấm dùng internet để liên lạc với thân nhân ở nước ngoài. Bây giờ anh cầm máy đỏ này, định sự ở Campuchia theo cái giải pháp mà tôi gọi là Aspen, để cho anh cờ mê đỏ được vào cái chính phủ bốn thành phần những cái vấn đề. Nhưng mà cuối cùng thì anh cờ mê đỏ phải ra tòa về tội giết hại tập thể, tàn sát tập thể. Và cái tòa án Liên Hợp Quốc được thỏa thuận từ năm ấy đến nay, bây giờ luôn luôn là bị trở ngại. Và đặc biệt là anh Việt Nam Cộng sản, anh luôn luôn anh khoe khoang là anh đã vì nhân loại mà anh đem quân sang đánh thằng Pol Pot để trị tội nó về cái tội giết người tập thể. Và bây giờ tòa án Liên Hợp Quốc đem mấy thằng ra xử, cần tài liệu các anh. Và anh cứ là ý ai, anh không đưa ra. Khi mà đặt cái tựa là tòa án Liên Hợp Quốc cho biết là Hoa Việt Nam không hợp tác điều tra vụ cầm đỏ, thì tôi đặt câu hỏi là ai đã đem quân đánh Pol Pot năm xưa, phất cao ngọn cờ nói là chính nghĩa, bây giờ cái chính nghĩa đó điều rồi mà lại không hợp tác với Liên Hợp Quốc để xử thả. Ông Mark Hammond, một thẩm phán quốc tế trong tòa án Liên Hợp Quốc Campuchia, cho biết ông đã nhiều lần viết thư cho chính phủ Việt Nam và Thái Lan từ năm 2013 để yêu cầu được tiếp cận các bằng chứng có thể xác định sự thật, nhưng cả hai nước vẫn chưa trả lời. Tòa án được thành lập năm 2006 đã hoàn tất các thủ tục tố tụng và kết tội đối với một lãnh đạo Khmer Đỏ là Kang Guek Yap, còn gọi là Dutch, người đứng đầu khét tiếng của nhà tù S21. Ông bị kết án tù chung thân. Việt Nam xâm chiếm Campuchia năm 1999 và đã lật đổ Khmer Đỏ. Trong khi đó, Thái Lan đón nhận làn sóng hàng chục nghìn người Campuchia bỏ trốn chế độ Pol Pot. Khmer Đỏ đã bị quy trách nhiệm cho cái chết của ít nhất 1,7 triệu người Campuchia từ năm 1975 đến 1979, mà bây giờ đưa nó ra tòa đợi đến khi Pol Pot nó chết rồi mà cũng chưa xử nữa. Rồi bây giờ còn mấy tên lục lạng còn lại mà cứ ai không chịu đưa cung cấp tài liệu cho là ra xử. Bây giờ đến Việt Nam, sau khi Phó Thủ tướng Tàu Cộng sang Việt Nam, bây giờ đến Việt Nam loan tin là Tập Cận Bình sắp sang Việt Nam. Đây là nguồn tin của tôi tâm môn 06 trên YouTube thôi, nhưng mà vì cái vụ này mà blog cả đẫn của Dân Làm Báo viết rất nhiều điều diễu cợt như thế này. Và blog cả đẫn suy diễn ra rằng sự kiện này khiến ta phải suy diễn về mục đích của Bắc Kinh. Và đặt câu hỏi rằng lý do nào khiến Trung Cộng thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy đối với Cộng sản Việt Nam, từ đang coi thường nay đã trở nên trân trọng. Câu hỏi kế tiếp là phải chăng mối quan hệ thân thiện sâu đậm trong ngành kép Việt-Mỹ thiết lập mới đây khiến Trung Cộng quan ngại, buộc phải có những chuyến đi sang thăm Việt Nam của các quan chức cấp cao, đặc biệt là việc hạ cố sang thăm nước chư hầu Cộng sản Việt Nam của Đại vương Tập Cận Bình, có điều gì đó quan trọng trong vấn đề này hay không? Câu hỏi kế tiếp là Trung Cộng hứa hẹn với Cộng sản Việt Nam về những điều tốt đẹp trong tương lai, như giúp Cộng sản Việt Nam thoát ra khỏi tình trạng kinh tế bi đát như hiện nay. Nếu Cộng sản Việt Nam có những thay đổi trong mối quan hệ Việt-Mỹ thì sao? Vực dậy cho phe thân Cộng, phe Trung Cộng, vực dậy cho phe thân Trung Cộng đang ở trong tình trạng suy yếu trầm trọng, có nguy cơ bị tiêu diệt bởi phe thân Mỹ thực hiện, phải không? Và cuối cùng câu hỏi là có những thỏa thuận mới về Biển Đông, Trung Cộng sẽ hứa hẹn chấm dứt xâm chiếm các đảo nhỏ, các bãi chìm, các dạng san hô trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam tương lai, phải không? Và cả đã kết luận rằng chưa thể trả lời mấy câu hỏi này với rất nhiều lý do mục đích của chuyến thăm Việt Nam, nhưng tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Vấn đề sẽ chỉ được giải mã sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Và cả đã nói rằng Dân Làm Báo chúng ta hãy chờ xem. Tôi thì tôi nghĩ rằng không cần phải chờ xem, để xem rằng trong ngày sắp tới để nó đối xử với tù nhân chính trị như thế nào, nó có thả ra hay không, và nó có tiếp đất có cụ thể nhất là cái phép thử là chùa Liên Trì. Nó dọa rằng sau khi Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ về thì nó sẽ chiếu cố cái chùa Liên Trì để xem rằng những ngày sắp tới nó đối xử với tù nhân chính trị như thế nào. Và các Đại Luật, tức Loan Tin, những cái giao du mật thiết giữa Mỹ và Tàu, à, Mỹ và Việt Cộng, thì là có thể làm cho Tàu Cộng sốt ruột. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, đệ nhất phu nhân Mỹ gặp gỡ doanh nhân trẻ ở Sài Gòn, gặp tại tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Các nhà doanh nghiệp trẻ có mặt tại buổi gặp gỡ cũng chia sẻ những ý kiến của mình. Rồi đại khái là các doanh nhân trẻ nói rằng Mỹ mà mở cửa ra thì sẽ là rất, có rất cơ hội cho các doanh nhân trẻ này làm việc một cách thoải mái. Anh Michael Trần, giám đốc điều hành của Ticketbox, từng học tại Canada, cho biết Việt Nam có thể cạnh tranh trong khu vực, không chỉ riêng trong nước. Tại Việt Nam tôi thấy có hai thế hệ, những người du học ở trên nước ngoài và những người học ở trong nước. Những người du học ở nước ngoài được tiếp xúc đối với các công ty lớn, tập đoàn lớn với quy mô từ khu vực đến toàn cầu. Những người học ở đây chỉ nghĩ về Việt Nam, họ nghĩ mở rộng ra các thị trường khác nhau là rất khó. Tóm lại là bà Biden mở đầu cái chiến dịch ngoại giao, và sau khi tới Việt Nam bà còn đi công du 4 quốc gia châu Á với trọng tâm là thúc đẩy các cơ hội giáo dục, kinh tế và trao quyền cho phụ nữ và các em gái. Trước khi tới Việt Nam, phu nhân phó tổng thống Mỹ đã thăm Hàn Quốc và sẽ đến Lào và Nhật Bản sau khi rời Sài Gòn. Bây giờ thực hiện những cái mà tầm trọng lũ đã ký ở bên Mỹ, ký toàn những cái mà đã thỏa thuận từ lâu rồi. Tôi tóm lại là cái tuyên bố chung là chỉ là làm mới là chính, còn mấy cái này là thực hiện những cái đã thảo luận từ trước mà chưa thi hành. Bây giờ bản tin ngày 20 tháng 7 là Phú Trọng đi Mỹ về, thì lập tức Mỹ xúc tiến cái việc Đại học Fulbright Việt Nam đã sẵn sàng thay đổi tư duy hay chưa, và cái người mà tiếp xúc với ông phó tổng thống Mỹ là ông Lê Thanh Hải thì đưa ra cái thì bây giờ chụp hình với ông Thomas Wallerly, chủ tịch quỹ TUIV, giám đốc chương trình Việt Nam của Đại học Harvard hôm 11 tháng 7 này kia, và giới thiệu cái Đại học Fulbright là một đại học phi lợi nhuận do Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam thành lập. Đây là một hình thức còn rất mới, có thể nói là chưa có tiền lệ kể từ lúc hai quốc gia bình thường hóa quan hệ. Và bản tin cũng nhắc lời một giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, là một người có bỏ ra 20 năm đời mình để quan tâm với giáo dục Việt Nam, thì ông nói rằng thì đừng có thấy cái chuyện này mở ra từ bờ, họ nói là trong tương lai Đại học Fulbright mà Mỹ đứng ra đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm thì khả năng thành công rất cao, nhưng mà chính quyền ở đây luôn luôn là họ kiểm soát ra các giáo sư, cho nên cái chương trình sẽ đi rất chậm, là bởi vì tư duy phải những khác biệt về tư duy của một chế độ cộng sản khác với cái giáo dục của một chế độ tự do. Và tất cả các người trong cuộc đời nói rằng luôn luôn chính quyền can thiệp vào. Và ông giáo sư Đăng Hưng để ông nói như thế này: họ sẽ giữ trong tay quyền về tổ chức, đặc biệt là tổ chức nhân sự, bổ nhiệm nhân sự từ phía Việt Nam. Trong vấn đề này sẽ có những sự chênh lệch về trình độ giữa những người từ Mỹ sang, từ Tây Phương sang. Vì những nhân sự mà Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ định để làm việc song song với những đối tác kinh tế, đối tác quốc tế, thì họ không đủ trình độ để hiểu được những quyết định về học thuật của các giáo sư quốc tế. Mấy ông này sinh sau để muộn nên không biết. Đây là cái chính sách chuyên bất như hồng. Đại học với các thứ giáo dục này kia là thuộc về chuyên môn, mà chuyên môn phải dưới sự lãnh đạo của Hồng, tức là của Đảng. Không bao giờ nó bỏ rơi cái lãnh đạo của Đảng. Ngày nào mà Đảng nó còn đó, thì bất cả kỳ chương trình gì hay mấy tới đâu cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Chuyên mất nhiều học. Bây giờ đến cái vụ mà Phùng Quang Thanh, Phành Quang Thung chết thì không chết, thì đầy gây sôi nổi ở trong nước và cũng như quốc ngoại. Mà tôi thì tôi cho rằng đây chỉ là một sự thanh toán về cái sắp xếp về nhân sự. Phe này nó sẽ phe kia thôi, không có ảnh hưởng gì đến cái thay đổi chính sách cả. Tức là vấn đề nhân sự mà, không phải là vì thằng này theo Tàu mà bị thanh toán hay bị theo ai mà thanh toán. Nó thanh toán là vì quyền lợi, quyền tranh quyền và tranh ăn rồi. Bây giờ bảo tôi điểm qua một chút là hãng tin Đức Việt Nam bác bỏ tin Thanh qua đời. thì là tất cả các dư luận bàn tán rằng thì là tại sao nó bị như thế, nó có bị bắn hay không, hay là nó bị thế vân vân. Nhưng mà cái điều không hề cho cãi được là nó vắng mặt, mà nó vắng lại ra người thì nói nó vắng mặt là bị ám sát, người nói là nhà nước thì nói là bị bệnh, nó chưa đâu. Vấn đề là tại sao sự vắng mặt của nó chưa được xác định bằng xuất hiện mà ra đi. Tôi xin nhắc nhở với dư luận các nơi rằng ở trong một chế độ cộng sản, sống hay chết đều phải theo chính sách. Chính sách của nó về cái sự vắng mặt của Phùng Quang Thanh này chưa rõ rệt, cho nên nó chưa có thể nói yes or no được. Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cũng là vấn đề là nhiều ẩn số về tình trạng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Rồi thì hãng tin Đức mới đây thì đăng tin là ông đã chết rồi, thì nó lại đính chánh. Bây giờ chết hay sống hay là tại sao vắng mặt thì kịch bản nó chưa soạn xong. Bây giờ là bọn Việt Nam Cộng sản, tôi thấy là cái nền lý luận của Đảng Việt Nam Cộng sản, cái Đại hội 11 trong mười mấy tên của Bộ Chính trị thì mỗi ngành thì có một tên một ủy viên thôi, nhưng mà riêng công an là một, bộ đội là hai, và lý luận là ba. Ba cái ngành đó tự nhiên nó đúc lên, nó nhân đôi lên ở trong Bộ Chính trị, là bị để đẽ như thế này, là bởi vì chế độ nó đang lung lay, nó phải bộ máy kìm kẹp đàn áp của chế độ, là nó gọi là lưỡi gươm và lá chắn là quân đội và công an. Còn cái loa để mà tuyên truyền cho cộng sản là cái hội đồng lý luận trung ương, nó phải hai tên vào để nó đối phó với những trường hợp này. Thành ra chúng ta chỉ ghi nhận rằng sự vắng mặt của tên Phành Quang Thung, Phùng Quang Thanh này là một cái điều đang làm cho cái sự sắp xếp nhân sự của nó ở trong nội bộ rất là lúng túng. Ở bên tàu cũng là xôn xao nữa chứ không phải không, là bạn nhà báo Huy Đức thì nói như thế này, tôi lấy là buồn cười cho cái anh Huy Đức. Anh nói Phùng tướng quân về đã gần một tuần, bệnh không nguy kịch như đồn đại, để thiên hạ thôi thêu dệt, nhất là tạo nên tình huống nói là nên tạo tình huống xuất hiện ít phút trên truyền hình. Anh ấy viết quyển sách thì tôi đã khen đấy rồi, nhưng mà cái cách viết với cái suy tư, cái đầu não trạng của anh vẫn là một tên cộng sản. Đấy, tạo tình huống, tại sao phải tạo tình huống, là vì chưa ấn định xong chính sách. Thế là tôi là qua cái vụ Phùng Quang Thanh thì mất thời gian nhiều quá, vì bản tổng hợp của tôi đã khá dài rồi. Bây giờ nội bộ của nó đang lục tục, đang thanh toán lẫn nhau. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, cựu chủ tịch Petro Việt Nam bị khởi tố, mấy ngày trước thì bị anh thôi chức chủ tịch, bây giờ anh thành cựu chủ tịch thì bị khởi tố. Truyền thông Việt Nam đưa tin cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam bị bắt khởi tố và nhà riêng bị khám xét. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói lúc 18 giờ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn tại D2 trong khu đô thị Siputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo tờ báo cáo này, ông bị khởi tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Báo Lao động cho biết công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn. Cùng ngày 21 hãng Reuters đưa tin Petro Việt Nam Gas, bộ phận sản xuất và phân phối khí đốt của tập đoàn dầu khí quốc gia, ghi nhận lợi nhuận gộp dự kiến cho 2015 giảm 21,2% xuống còn 649 triệu USD và doanh số giảm 5,4%. Ông Sơn là chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, nhưng đã bị thủ tướng cho thôi chức hôm 19 tháng 7. Ban đầu thông tin chính thức nói ông được chuyển về công tác của Bộ Công Thương, nhưng đã xuất hiện lời đồn rằng ông sẽ bị bắt, và bây giờ ông bị bắt thật. Báo Lao Động tường thuật ngay sau khi bị cho thôi chức hôm 19 tháng 7 rằng ông Sơn bị tăng huyết áp và phải vào viện tim mạch Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Bây giờ là bị bắt rồi. Mà bị bắt này là sẽ sợ đến đâu là bị bắt, vì cái lối tổ chức kinh tế tài chính của các anh rất là lộn xộn. Đây, quả nhiên đây là bản tin của đài BBC ngày hôm nay đăng cái tựa đề là vụ bắt ông Sơn cho thấy vấn đề về thể chế, đúng. Vụ bắt giữ nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn làm dấy lên câu hỏi lớn về vấn đề thể chế và xét duyệt nhân sự. Vì ông Lê Đăng Doanh là người thông hiểu tình hình trong nước Việt Cộng. Ông nói như thế này: việc các tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tư vào các ngân hàng, công ty lớn ra công ty con đầu tư đi làm dầu khí mà lại đầu tư vào ngân hàng, được thực hiện theo một nghị quyết cho phép các tập đoàn đa dạng hóa đầu tư và đa dạng hóa kinh doanh để nó xé nát ra nó trục lợi. Khái niệm đó không được xác định rõ ràng nên có nhiều tập đoàn nhà nước đầu tư vào ngân hàng, khách sạn, bất động sản và chứng khoán và thua lỗ nặng. Đã có chủ trương thoái vốn nhưng chủ trương này được thực hiện rất chậm cho nên để lại thiệt hại rất đáng kể. Việc đa dạng hóa đầu tư như vậy, nhất là những lĩnh vực xa lạ như khách sạn, dầu khí, taxi, dầu khí, là những việc làm không phù hợp với chuyên môn chính của tập đoàn đó. Và người ta nghĩ rằng việc thu xếp lập ra các doanh nghiệp để tạo ra sân sau cho người quen là nhằm phục vụ lợi ích nhóm hoặc lợi ích của con cái trong gia đình. Việc Nguyễn Xuân Sơn là do trách nhiệm gây mất vốn như vậy. À, đây là ông Lê Đăng Doanh. Ông cũng nói thêm rồi thì là về mặt thủ tục bổ nhiệm, thủ tướng bổ nhiệm theo các đề nghị từ các bộ và có thủ tục về mặt xét duyệt về phía đảng và các hội đồng quản trị. Vụ việc như thế này là câu hỏi lớn về thể chế và sự xét duyệt và cho thấy rõ thiếu một cơ quan giám sát độc lập nên các thủ tục, các việc xét duyệt làm không được chặt chẽ dẫn đến những việc bổ nhiệm như trong trường hợp của ông Xuân Sơn này. Tôi nghĩ rằng phải thay đổi thể chế, tách cơ quan giám sát khỏi cơ quan quản lý của nhà nước và đại diện chủ sở hữu để cơ quan này thực sự độc lập và làm việc theo pháp luật. Pháp luật cũng không độc lập thì làm sao? Rồi bây giờ nó lại sờ đến cái vụ chúng ta mấy tháng trước thì cái vụ mới nó chặt cây Hà Nội. Bây giờ Nguyễn Tân Dũng ra tay là một loạt cái bọn lãnh đạo thành phố Hà Nội là bị mới kỷ luật thôi, kiểm thảo với lại kỷ luật thôi. Bây giờ là bản tin ngày 21 tháng 7 2015 của Thông tấn xã Vàng Anh chỉ cho biết rằng Hà Nội kỷ luật nhiều cá nhân liên quan đến vụ thay thế cây xanh. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhận trách nhiệm người đứng đầu, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng bị kiểm điểm, nhiều cá nhân khác bị cách chức, buộc thôi việc sau hoạt động thay thế cây xanh gây bức xúc dư luận vừa qua. Trong này kể ra nào là Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, rồi nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi dù đã nghỉ hưu cũng được thông báo kết luận thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm vì đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng phê duyệt đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014-2015. Rồi Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục bị yêu cầu nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Rồi Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Môi trường và Công trình Ngầm là Trần Trung Hiếu cùng Phó Phòng Quản lý Hạ tầng là Trịnh Văn Lý, rồi Bùi Ngọc Hoa là Nguyễn Anh Tuấn, Lê Trung Ngọc là tất cả, nhưng mà chưa có thằng nào mà bị ở tù cái thì bị kiểm điểm. Tức là cái đám cộng sản Bắc Kỳ này đang bị Ba Dũng phải thăm sức khỏe rất là kỹ. Và cũng vì cái thanh trừng nội bộ này mà đảng cho nó đang trao đảo. Bản tin của Exodus for Việt Nam ngày hôm qua trích theo Vietnam Express cái tin rằng lo sợ nội bộ đảng thanh trừng, hàng loạt lãnh đạo quận huyện Hà Nội xin nghỉ chờ về hưu với lý do không đủ tuổi để tái nhiệm cấp ủy cũng như đảm nhiệm công việc tại Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân. Nhiều lãnh đạo các quận huyện đã có đơn xin nghỉ công tác cho đến tuổi nghỉ hưu nhưng mà xin nghỉ công tác. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành một loạt văn bản thông báo về công tác tổ chức. Theo đó, căn cứ kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 3 tháng 6 về việc sắp xếp bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 25-2020 và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, Ban Thường vụ nhất trí để một loạt các lãnh đạo quận, huyện, thị xã nghỉ công tác sau đại hội đảng bộ cấp tương đương, chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ. Trong số các cán bộ sẽ nghỉ công tác chờ nghỉ hưu có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thường Tín ông Tô Văn Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện huyện Sóc Sơn ông Nguyễn Văn Nguyệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên ông Phạm Hùng Vĩ. Ngoài ra các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các quận huyện Phúc Thọ, Đông Anh, Mê Linh, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây và quận Hai Bà Trưng cũng sẽ được nghỉ công tác cho nghỉ hưu. À, đấy là tình hình nhân sự, tình hình quốc tế rồi đến tình hình nhân sự, tình hình kinh tế tài chính. Bây giờ tình hình cơ cấu kinh tế tài chính là chính phủ nó nợ công nhiều quá nó mới phát hành trái phiếu. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay, ngày hôm qua của Thông tấn xã Vàng Anh cho biết là 800 tỷ đồng trái phiếu của chính phủ bị ế thì bán trái phiếu ngày mùa. Ngày 22 mới là Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ phát hành được 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong số 1.000 tỷ đồng đem ra đấu thầu. Ngày 20 tháng 7, Ngân hàng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, gồm 3 loại: kỳ hạn 3 năm 300 tỷ, kỳ hạn 5 năm 300 tỷ và kỳ hạn 15 năm là 200 tỷ. Cuối cùng là trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 700 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6-6,30% một năm. Kết quả huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6% một năm, cao hơn 0,2% năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó ngày 13 tháng 7 2015. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 15 năm không có lãi suất trúng thầu, tức là kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 7.159 tỷ đồng trái phiếu. Thế là anh cứu nợ công trái phiếu bị ế. Bây giờ Ba Dũng nâng đỡ những phe đảng của mình ở miền Nam là bổ nhiệm một lô, thì anh đã áp dụng cái quyền thủ tướng của anh bổ nhiệm một lô. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ từ cấp tỉnh huyện thôi mà lên một phát về Trung ương mà làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Anh này là ai? Ông Đặng Xuân, Đặng Công Huổng, là Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang, được đề bạt vào chức vụ quan trọng này theo quyết định 1119 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Huổng là tiến sĩ kinh tế, năm nay 52 tuổi, quê quán tại Rồng Riềng, Kiên Giang, chắc là tiến sĩ đấy. Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ông Đặng Công Huổng từng bị kiểm điểm vì đã sai phạm trong vụ sử dụng tiền của người dân cứu giúp nạn nhân lũ lụt, để bị kiểm điểm mà bây giờ vẫn lên chức. Sau đó ông tự nguyện từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trở về làm Bí thư Huyện ủy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng tuy sinh quán ở thành phố Cà Mau nhưng gia tộc hầu hết đều sinh trưởng tại Kiên Giang, nên việc bổ nhiệm một bí thư cấp huyện và chức vụ quan trọng của chính phủ đã gây đồn đoán trong dư luận. Chẳng những là anh đó mà thôi, bây giờ cũng là Thông tấn xã Vàng Anh cho một lô tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng bổ nhiệm một loạt nhân sự cao cấp, nào là ông Huỳnh Quang Hải, vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chánh. Nào là như vậy thì là hiện nay Bộ Tài chánh có đến 7 thứ trưởng, gồm Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai, ông Trần Xuân Hà, ông Nguyễn Hữu Chí, ông Trần Văn Hiếu, Trương Chí Dung. Nay là có thêm ông Huỳnh Quang Hải. Và tại quyết định cho này, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Đặng Công Huổng ra giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Trước đó vào tháng 2 2003, ông Đặng Công Huổng đã có đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và được Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 chấp thuận đề nhận để nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp theo quyết định của Ban Thường vụ tỉnh Kiên Giang. Tại quyết định 1118, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Việt Ánh, hàm vụ trưởng, thư ký Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý kéo dài thời gian công tác và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với ông Nguyễn, với đồng chí Nguyễn Đăng Tiến đến thời điểm sau Đại hội 12 của Đảng. Bây giờ là sắp xếp nhân sự. Và cũng trong cái sắp xếp nhân sự này, anh nào cảm thấy là sắp bị sờ đến thì bỏ chạy trước đi. Bây giờ là thông tin ra bản hàng trích dẫn báo Lao động cho biết là ông Cao Sĩ Khiêm bất ngờ từ chức Chủ tịch Đông Á Bank. Sự việc bất ngờ tại đại hội cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á diễn ra sáng 21 tháng 7 là việc ông Cao Sĩ Khiêm từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời rút ra khỏi Hội đồng Quản trị của ngân hàng này. Ông Cao Sĩ Khiêm năm nay 74 tuổi, quê Thái Bình, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn từ 1989 đến 1997. Bây giờ do cái sự làm ăn lôi thôi của quốc doanh mà Ngân hàng Đông Á đã khiến lợi nhuận của Đông Á bằng năm ngoái không được như kỳ vọng, bây giờ ông xin từ chức. Ông Tổng Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Đông Á Bank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 602 tỷ đồng. Tuy nhiên do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đến tới 566 tỷ đồng cho nên lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này chỉ còn có 35 tỷ đồng. Ông Bình thừa nhận những thiếu sót và xin lỗi cổ đông về kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm vừa qua. Rồi thì lại nói đến xử lý nợ xấu cái ngày bên này thì rồi nói đến ngân hàng tập đoàn Kinh Đô rót 1.000 tỷ đồng với mục tiêu trở thành đối tác chiến lược. Đó giờ thì ông Nguyễn Đình Tường, vâng, cái này tuy và chi tiết thì tôi cũng xin lướt qua là vì bản tin khá dài rồi. Tóm lại là quốc doanh của Việt Nam Cộng sản đang trao đảo vì những sự sắp xếp lục cao lục cục thì nó trên ra sụp đổ rồi. Bây giờ cũng một thông tin các bạn ngay ngày hôm qua cho biết tin là trích dẫn nguồn tin của Sài Gòn Times, báo của nhà nước, nói rằng nợ công của nhà nước lên đến 110 tỷ đô la Mỹ và lãi vay bằng 7,2% tổng chi ngân sách nhà nước. Nợ công lên như thế, chỉ riêng khoản chi trả lãi vay đã lên đến 7,2% tổng chi ngân sách nhà nước. Đấy là do Ngân hàng Thế giới cảnh báo đó, chứ không phải là đối lập tung tin Việt đâu. Bây giờ với bối cảnh gia tăng nợ công nó lên cao đến nỗi mà quốc tế người ta phải cảnh báo rồi. Theo báo cáo tin đến cuối năm 2014, tổng nợ công của Việt Nam bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương, 3 tỷ nợ, ước tính là 2,35 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Tỷ trọng nợ công so với GDP tăng nhanh từ 50% năm 2001 lên 59,6% năm 2014. 79,6% trong số này là nợ chính phủ, 19% là nợ được chính phủ bảo lãnh và khoảng 1,4% là nợ của chính quyền địa phương. Bộ Tài chính dự báo tổng dư nợ công có thể đạt tới mức đỉnh điểm gần 65% GDP vào cuối năm 2007. Sau đó tỷ lệ nợ GDP sẽ giảm dần do thắt chặt tài khoá. Chuyên gia kinh tế cao cấp của World Bank là Sebastian Erkamp cho biết nợ công vẫn có xu hướng tăng lên nhưng ở dưới mức dưới 75% GDP rồi. Là nợ công dài lắm nhưng tôi xin lướt qua. Trong khi đó thì một cái bản tin khác cũng của một thân nhớ bản anh là biết là đại gia vô địch nợ thuế 375 tỷ lỗ gần 1.000 tỷ. Có cái hình của một đoàn biểu tình tố cáo là U60 niềm uất hận của cộng đồng. Cái bản drone nữa đi biểu tình là sông Đà Thăng Long tiền của chúng tôi ở đâu. anh đầu tư, em bảo buồn người ta đầu tư bây giờ tiền của chúng tôi ở đâu. Với số tiền nợ thuế lên tới 375,2 tỷ đồng, trong khi đó tình hình kinh doanh của sông Đà Thăng Long năm 2014 không mấy khả quan, liệu doanh nghiệp này có tiền để đóng thuế hay không? Số tiền thuế nợ lên tới hơn 375,251 tỷ đồng. Tiền thân của công ty thành viên của tập đoàn sông Đà Thăng Long được thành lập tháng tôi xin lướt qua rất là chi tiết, các bạn cứ vào thông tin xã bản anh sẽ đến. Rồi thì lại có báo cáo là kinh doanh thua lỗ nữa. Dự án U60 một lần nữa được nhắc đến trong phần báo cáo của Hội đồng Quản trị là công ty dự kiến bàn giao nhà, tức là công ty đầu tư vào địa ốc xây nhà lên, không có nhà để bàn giao cho người ta. dự kiến bàn giao nhà vào quý 3 năm nay để thu tiền của khách hàng nhằm tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Theo hợp đồng, siêu dự án này được bàn giao vào tháng 3 năm 2012. Nhưng do chủ đầu tư gặp khó khăn, do đầu tư giàn trải mất vốn, đó, anh đem cái tin rồi anh giàn trải cho cái khác, mất vốn, thiếu vốn xây dựng, nên Thăng Long đã xin lỗi, sông Đà Thăng Long đã xin lỗi, cam kết sẽ bàn giao vào cuối năm 12, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Trước tình trạng này, hàng trăm khách hàng đã chung tay trục lợi, trục vớt thì ra đều trục vớt mà vẫn chưa xong. Sông Đà Thăng Long dự kiến sẽ hoàn thiện xong bàn giao nhà cho khách hàng 3 tòa nhà 101, 102 và của cụm CTI trước ngày 30 tháng 6 2015. Hoàn thiện hồ sơ vay vốn với ngân hàng để tiếp tục đầu tư cụm này, và bây giờ 30 tháng 6 bây giờ tháng 7 vẫn chưa thấy. Bây giờ lại bản tin của Vàng Anh cũng nói về cái ảnh hưởng của giá vàng phá đáy sau phiên giá đấy, là giá và thị trường vàng của bên Tàu nó bị vạ tai họa thì bị thị trường vàng của Việt Nam bị họa theo. Việc giá vàng phá vỡ mức hỗ trợ 1.130 USD một ounce mở đường cho đà giảm. Ngân hàng ESG đánh giá mức hỗ trợ sẽ ở ngưỡng 1.085 USD một ounce và 1.050 USD một ounce trong ngắn hạn. Còn công ty Capital Economics dự đoán giá cả sẽ hồi phục về mức 1.200 USD một ounce tính đến cuối năm nay. Mức trung bình trong năm 2016 vẫn giữ nguyên tại 1.400 USD một ounce. Tại các bang giao dịch, bảng giao dịch khác, giá bạc giao tháng 9, đó là vân vân, đấy là tóm lại kinh tế của Việt Nam Cộng sản nó cũng đang trên đà lung tung thiên hết rồi. Bây giờ đến những cái mầm dân chủ của Việt Nam mà tôi đã nói rất nhiều về hướng đạo Việt Nam, và quả nhiên bây giờ hướng đạo Việt Nam vẫn chưa chết, nhất là hướng đạo Việt Nam của Việt Nam Cộng hòa. Mặc dù là không được nhà nước cho hạ tầng công khai nhưng mà vẫn tiếp tục hoạt động. Và đây là bản tin ngày 19 tháng 7 của Đài Á Châu Tự Do, nói về hướng đạo Việt Nam và những hy vọng trong tương lai. Có cái hình tại trại hè Cổ Loa 2015, hướng đạo Sài Gòn từ 28 tháng 6 2015 tại đèo nước ngọt Bà Rịa. Đây cái hình nào mà người ta không cho hợp pháp hóa, cứ làm mà nó không làm gì cả, hoạt động không chính thức. Hình ảnh sôi nổi tháo vát của những hướng đạo sinh cả nam lẫn nữ, từ các bạn trẻ độ tuổi thanh thiếu niên đến trung niên, không lạ gì đối với nhiều người trên thế giới lâu nay và cả Việt Nam trong những năm trước 1975 tại miền Nam. Tuy nhiên, sinh hoạt của những nhóm hướng đạo như thế không còn được tự do sau khi lực lượng miền Bắc tiến vào tiếp quản miền Nam. Mặc dù không được tự do như trước, các nhóm ở miền Nam vẫn duy trì sinh hoạt trong vòng hạn chế của cơ quan chức năng. Một huynh trưởng hướng đạo, ông Phạm Thanh Hiệp, người tổ chức cho hướng đạo sinh hoạt công khai tại Sài Gòn, giới thiệu lại tình hình hướng đạo trong nước lâu nay như sau. Nguyên văn: sau năm 75 ngưng sinh hoạt, nhưng những anh em hướng đạo Công giáo vẫn còn sinh hoạt trong nhà thờ chui. Năm 1987 tôi là người tập hợp sinh hoạt hướng đạo công khai. Những lần như vậy đều bị dẹp hết dưới danh nghĩa của Hội Liên hiệp Thanh niên, hoặc là những sinh hoạt dưới danh nghĩa câu lạc bộ theo hình thức hướng đạo đều bị nhà nước không cho. Nhưng sau đó phát triển dần dần, có thể dùng từ chui mà hoạt động công khai, trong mà kép chui mà hoạt động công khai, và nhà nước không thấy có gì nguy hại nên để cho hoạt động và nó phát triển. Một cựu hướng đạo sinh, luật sư Nguyễn Lệnh, trình bày về mặt pháp lý chiếu theo luật pháp Việt Nam trong việc sinh hoạt của những hội đoàn như hướng đạo Việt Nam như sau. Thực ra hệ thống pháp luật Việt Nam cho đến nay có rất đầy đủ dành cho các tổ chức muốn thành lập hội, trong đó cụ thể như Hội Hướng đạo Việt Nam đã có mặt trên đất nước Việt Nam một cách hợp pháp từ năm 1946 cho đến năm 1975. Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước, trong hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam chưa được áp dụng một cách rõ ràng, do đó cho nên việc thực hiện đó cũng gây khó khăn cho việc xin tái lập hoặc xin sinh hoạt bình thường của Hội Hướng đạo Việt Nam. Hơn nữa, bên cạnh đó có một hệ thống các văn bản của tổ chức đảng chỉ đạo việc sinh hoạt của Hội Hướng đạo Việt Nam. Chính các văn bản của tổ chức đảng này là nguyên nhân chính khiến cho việc xin tái lập Hội Hướng đạo Việt Nam, mà trước đây đã có nhiều huynh trưởng gửi thư, gửi văn bản đơn từ đến các tổ chức chính quyền, tổ chức nhà nước và cả tổ chức đảng để xin, nhưng vẫn chưa được. Người duy nhất được có câu trả lời chính thức là ông Đặng Văn Việt. Ông Đặng Văn Việt thì là ông đệ nhất công thần kháng chiến chống Pháp, cho nên nó không dám động tới ông. Chỉ có người duy nhất được trả lời là ông Đặng Văn Việt. Người đã gửi đơn đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và được chính thức trả lời qua văn bản của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đó là văn bản đầu tiên đứng về trách nhiệm cơ quan thẩm quyền nhà nước chính thức trả lời lý do vì sao mà chưa cho phép Hội Hướng đạo Việt Nam trước đây được tái sinh hoạt. Trong đó có viện dẫn cả lý do từ một văn bản của Ban Bí thư Trung ương chưa cho phép Hội Hướng đạo Việt Nam được sinh hoạt trở lại. Và ông Đặng Văn Việt tiếp tục đi tranh đấu. Ông được mệnh danh là con hùng sáng đường số 4 vào đầu tháng 3 năm 2011 đã gửi một văn thư đến lãnh đạo chính quyền Hà Nội xin khôi phục lại sinh hoạt lãnh đạo. Câu trả lời của cơ quan chức năng khiến Đặng Văn Việt vô cùng thất vọng. Và ông Việt ông nói như thế này: chưa có một hội nào gọi là hướng cả, mà gần như người ta muốn bảo vệ đoàn thanh niên cộng sản người ta, không ai động chạm đến. Thứ hai, muốn đoàn thanh niên độc quyền lãnh đạo thanh niên trong toàn quốc, thành ra không muốn có hướng đạo làm thêm cho việc này nữa. Cái này là tôi biết rõ, nó nằm ở chỉ trong chính sách. Người ta chỉ biết cộng sản nó chuyên môn tố khổ, tức là nó nhân danh là vô sản, nó tố địa chủ hơn, nhưng mà quên rằng nó có chính sách tố thiện. Bất cứ cái tổ chức nào mà tỏ ra là được lòng dân hơn nó thì nó phải tiêu diệt. Mà trước khi nó tiêu diệt thì nó phải cấm, nó phải cấm, mà anh cứ tiêu diệt thì nó sẽ tiêu diệt. Đấy là chính sách tố thiện. Và bản tin này kết luận rằng một người trong ban tổ chức trại họp Bản Hướng đạo Việt Nam hợp lực đồng tiến 2015 khi được hỏi về sinh hoạt lớn này đã từ chối trả lời vì cho rằng đây là chuyện nhạy cảm. Trên trang Facebook có tên Hướng đạo Việt Nam nhiều chia sẻ động viên rằng dù không được làm lễ khai mạc trại nhưng một số hoạt động vẫn được diễn ra và nhiều đoàn cũng tiến hành sinh hoạt tại các địa điểm khác nhau. Họ nhắc nhau hướng đạo sinh, trong khó khăn vẫn vui tươi, trong nỗi buồn sẽ có niềm vui khác. Anh em vẫn tiếp diễn hợp lực trên mọi miền quê hương Việt Nam. Đã đến lúc mà nó cấm cũng cấm được, mà nó đàn áp thì nó bị thế giới lên đạo. Cho nên tổ chức hướng đạo đã tổ chức, đã chủ trương chui mà công khai, giống như là câu lạc bộ nhà báo tự do rồi Lao động Việt tự do, cứ làm, nó không cho phép cứ làm. Và mặc dù là chính sách của nhà nước thế nào thì không biết, nhưng mà bộ máy công an của nó vẫn dùng hình thức là quân chúng tự phát, nó phá đám những cái nhà đấu tranh mà có tầm tiếng tầm. Bây giờ bản tin của Dân Làm Báo nói rằng ở Huế, công an ném gạch đá mắm tôm khủng bố nhà của Linh Mục Phan Văn Lợi. Tối ngày 21 tháng 7, 2015, Linh Mục Phan Lợi, thành viên của ban điều hành khối 8106, đã bị một số kẻ bịt mặt ném gạch đá mắm tôm vào nhà riêng tại địa chỉ 16/46 đường Trần Phú, thành phố Huế. Không thể tưởng tượng được. Quấy nhiễu người ta bằng mắm tôm đã trở thành một chính sách của bọn công an chỉ, là nó chém nắm tổng cộng 6 túi mắm tôm phần nhà của ông Lợi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không dừng lại ở đó, khi bị Linh Mục 65 tuổi đi tắt đèn đi ngủ, những kẻ bịt mặt tiếp tục khủng bố ngài bằng cách dùng gạch đá ném liên tiếp lên mái nhà. Từ 15 năm nay, nhà riêng của Linh Mục Phan Lợi liên tục bị công an theo dõi và canh gác một cái ghép dao. Là người dành trọn cuộc đời tranh đấu cho tôn giáo dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, Cha Lợi được sự ủng hộ của nhiều người dân nhưng lại bị chế độ Cộng sản Việt Nam coi là kẻ thù. Trong thời gian gần đây, ngài tiếp tục lên tiếng kêu gọi người dân tẩy chay trò lừa bầu cử Quốc hội Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra năm 2016. Hành động này đã khiến chế độ độc tài tức tối và lên kế hoạch để trả thù. Thủ phạm gây ra vụ khủng bố tối 21 tháng 7 nhắm vào Linh Mục Phan Lợi không ai khác chính là lực lượng Côn An, tay sai của chế độ Cộng sản Việt Nam. Cho đến ngày hôm sau, mặc dù đã cố gắng chùi rửa sạch sẽ, nhưng hậu quả trận khủng bố mắm tôm vẫn còn để lại những mùi tanh tưởi cả cái chế độ nữa. Không ai thèm nắm mắm tôm cả, nhưng mà sao mà nó lắm mắm tôm thế? Có ảnh này, cái túi mắm tôm. trong quá khứ thủ đoạn ném bom tông nó được Côn An Cộng sản mang ra áp dụng đối với nhiều nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam như giáo sư Hoàng Minh Chính, Trần Thị Nga, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vi, v.v. Và đây là cái hình của linh mục Phan Văn Lợi. Mà Phan Văn Lợi này, ngày năm 1981, ngài được cố học y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thận bí mật truyền chức linh mục tại Sơn Tây, tức là cũng là linh mục chui đấy. Tháng 8 1981, linh mục Lợi bị chế độ cộng sản kết án 7 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá là 4 năm và tội thụ phong linh mục mà không thông qua Đảng Cộng sản, tù tù thêm 3 năm nữa. Sau khi ra tù, ngài cùng hai linh mục Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải tiếp tục kiên trì đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo cho dân Việt Nam. Hiện nay linh mục Lợi đang là chủ bút của Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận. Đây là một tạp chí được thành lập từ năm 2006, xuất bản cả trên giấy lẫn trên mạng. Đây là một cái tin nữa là trong nước bây giờ có tin là cụ Lê Quang Liêm đã qua đời và lập tức người ta tổ chức công khai tang lễ của cụ. Và đây là bản văn phân ưu và tưởng niệm với vị lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo chính thống. Bản văn này của một tổ chức rất là ngộ. Phân ưu và tưởng niệm với vị lãnh đạo Phật giáo chính thống Hòa Hảo với sự can cường, nghị lực cao cả và lòng yêu nước rạt rào suốt cả cuộc đời phục vụ giáo hội và chiến đấu chống ngoại xâm và quân cộng sản Việt Nam, bán nước cầu vinh. Đó là cụ Lê Quang Liêm. Đây là cái bản văn phân ưu của Đại Hội đồng Tối cao Hoàng tộc Việt Nam, Hoàng tộc Đông Nam Á Châu, Ủy ban Anh Quốc cho nền tự do Việt Nam, Lào, Cao Miên và Miến Điện. Chúng tôi Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hòa Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam, Công Nương Princess Phan Liên Việt Nam và Hoàng tộc Việt Nam thành kính phân ưu đến Bửu Quyến và Giáo hội Chính thống Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hòa Hảo về sự trở về cõi Phật của cụ Lê Quang Liêm. Kính cầu nguyện Đức Phật Tổ và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ban phúc lành và sự an nghỉ vĩnh hằng cho cụ Lê Quang Liêm trong cõi Phật. Cụ Lê Quang Liêm hưởng thọ 95 tuổi. Ngoài tư cách một tín đồ cao cả của đạo giáo chân truyền, cụ còn là một chiến sĩ quốc gia Việt Nam hào hùng chiến đấu không mệt mỏi đến hơi thở cuối cùng với quân xâm lược và bè lũ bắt nước Cộng sản Việt Nam đổ dữ. Bây giờ là điếu văn của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam đọc tại tang lễ cụ Lê Quang Liêm ngày 19 tháng 7, 2015. Đây là theo một blog ở trong nước. Đoàn đã có cái chụp hình đoàn viếng tang của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm gồm bác sĩ Nguyễn Văn Quế, tiến sĩ Phạm Chí Dũng và chị Dương Thị Tân. Bác sĩ Quế thay mặt hội đã đọc điếu văn tưởng niệm cụ Lê Quang Liêm. Kính thưa cụ Lê Quang Liêm, đại diện Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu và xin được phép có vài lời vĩnh biệt cụ. Vâng, chúng tôi được biết cụ là một trong những đại đệ tử đầu tiên của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Cụ là Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam và cũng là cố vấn cho Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Cụ sinh ngày 1 tháng 11 năm 1920 tại An Giang, miền Nam Việt Nam và viên tịch ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Sài Gòn, hưởng thọ 96 tuổi. Trước 1975, cụ là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau đó là dân biểu Quốc hội. Trong thời gian này, Đạo Hòa Hảo có 3 ban trị sự Trung ương trong cộng cùng tồn tại cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2015. Dù phân hóa, bất Phật giáo Hòa vẫn phát triển mạnh thời đại nhị Việt Nam Cộng Hòa và đã làm được nhiều việc ích quốc lợi dân như thành lập Viện Đại học Hòa Hảo ở Long Xuyên, điều hành 6 trường trung học phổ thông và 2 bệnh viện. Tất cả những cơ sở này đều bị chính quyền Cộng sản tịch thu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau năm 1975, cụ kiên trì đấu tranh đòi tự do tôn giáo cho dân Việt Nam. Cuối năm 2000, cụ cùng với một số nhà lãnh đạo tôn giáo khác lên tiếng phản đối chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản, đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo thực sự, nhất là các quyền căn bản của các giáo hội. Các giáo hội phải được hoàn toàn độc lập và tự do trong việc lựa chọn, huấn luyện, chỉ định các chức vụ tôn giáo tùy theo nhu cầu của từng giáo hội. Trước tình trạng Phật giáo Hòa Hảo bị sách nhiễu đàn áp, cụ đã công khai lên tiếng trước quốc tế, nguyên văn như sau trong ngoặc kép: bây giờ Cộng sản đưa chúng tôi vào chân tường, không có đường rút lui. Bây giờ chúng tôi chỉ còn lấy cái chết để tạo con đường sống cho mình, bằng không chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết. Cụ luôn khuyên nhủ các đồng đạo, chỉ vì hoàn cảnh mà có những chọn lựa khác nhau, hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, ắt sẽ có ngày tái hợp để cùng nhau tu đạo và truyền đạo giúp ích cho đời. Cụ ra đi để lại một tấm gương sáng, luôn quên mình, xả thân vì đạo pháp và dân tộc trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của đất nước. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho hương hồn cụ sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt cụ lần Chúa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hội Cựu Từ Nhân Lương Tâm Việt Nam, đại diện bởi bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Nhân sự xuất hiện của bác sĩ Nguyễn Văn Quế vào cái lúc mà chế độ cộng sản nó đang khủng hoảng lung lay mọi sự, từ nhân sự cho đến kinh tế tài chính cho đến tổ chức cho đến bang giao quốc tế. Tôi nhắc lại, năm 2003 bác sĩ Nguyễn Văn Quế đã đưa ra cái lộ trình chuyển đổi chế độ cộng sản từ độc tài toàn trị sang dân chủ. Cái lộ trình 9 điểm rất là vắn tắt, tôi xin đọc lại ở đây để anh chị em nhớ rằng trong tương lai rất là đây sẽ có một ngày phải đem những cái này, tuy rằng có thể là điều chỉnh một số điểm, nhưng mà đây là 9 điểm của bác sĩ Nguyễn Văn Quế đưa ra năm 2003. Một là tự do thông tin, hai là tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do internet, ba là thả hết tù nhân lương tâm, bốn là tự do tôn giáo, năm là bỏ điều 4 hiến pháp bằng cách trao trả quốc hội chức năng là cơ quan quyền lực tối cao của quốc gia, không có cái cương lĩnh của đảng đứng trên hiến pháp nha. Và sau cái đó thì quốc hội với cái điểm năm vừa rồi, quốc hội với quyền lực tối cao sẽ làm những việc kế tiếp từ thứ 6 đến thứ 9 là cái gì? Thứ 6, quốc hội tuyên bố Việt Nam theo đường lối dân chủ, tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền. Tài quyền đó là quyền sở hữu tài sản của mình, không có tập tài hóa tài sản người ta được. Thứ 7 là quốc hội ban hành luật tách Đảng Cộng sản ra khỏi mọi cấp chính quyền. Thứ 8 là quốc hội soạn và thông qua luật bầu cử đa nguyên đa đảng. Thứ 9 là bộ máy hành chính đã tách khỏi Đảng Cộng sản đó, tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát quốc tế để bầu quốc hội lập hiến. Vì lý do gì không tiếp cận được lộ trình 9 điểm, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn phải đối mặt với toàn dân vùng dậy, quần chúng ra tay với nguyên tắc tập hợp vì nền dân chủ, có kế hoạch bất bạo động. Đây là 9 điểm của bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Và đây là những lời kết luận vắn tắt cho cái buổi tổng hợp tin tức tuần này như thế này. Chúng ta thấy trong suốt tuần vừa qua, trong cái nỗ lực thúc đẩy một trật tự toàn cầu cho thế kỷ 21, Mỹ càng ngày càng tỏ ra mạnh mẽ hơn. Đã nhóm các thế lực Hồi giáo cực đoan mà chủ trương khủng bố thì đang dần dà bị đẩy vào thế thủ và bị đối phó trên toàn thế giới. Và chúng nó chỉ có phản ứng bằng cách là quật ngược lại, đánh vào hậu phương của thế giới tự do, như là những cái vụ bom tự sát này kia, hay là những cái vụ tranh chấp tôn giáo đi đến, hay là sắc tộc đi đến giết người này, vân vân. Tiếp theo là bọn cộng sản sống sót, tôi gọi là các thế lực đen đe dọa hòa bình thế giới, đang được Mỹ vạch mặt chỉ tên đích danh công khai, nói rõ rệt là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên. Bây giờ Iran đã vào vòng kiểm soát rồi, nhưng mà vẫn chưa tin được, và hãy từ từ kiểm soát, vì còn có anh Nga, anh Tàu và anh Bắc Triều Tiên. Còn anh Việt Nam Cộng sản chưa được đưa vào cái danh sách này, thì anh ở đó mà liệu cái thân này đi. Anh mà còn lủng la lủng lẳng lại Tàu lừa Mỹ thì cái ngày tàn của anh sẽ còn đến sớm hơn là cái anh vẫn được đứng ra ngoài cái danh sách mà ưu tiên đối phó của nước Mỹ, vì coi bốn cái thằng này mà nó là cái đe họ dọa trực tiếp đến an ninh của nước Mỹ, và anh chưa vậy vào danh sách này thì liệu cái thần nữa. Và các tôi khuyên là những tên cộng sản sống sót ở Việt Nam rằng hãy nhìn lại tấm gương của các cái gọi là nước bạn của tụi bay, như là Cuba, thì nó đang như thế nào? Có phải nó đang đầu hàng Mỹ không? Và những cái tên mà còn đang lủng la lủng lẳng thì nó đang tìm được đào tẩu. Và tôi nghĩ rằng chính bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng đang loay hoay tìm đường đào tẩu, mà nó vừa đào tẩu vừa run. Và vì trong tình trạng vừa trốn chạy vừa run, cho nên những cái trò hề phản ứng sản nó đã tiết diễn. Sống cũng phải theo chính sách, chết phải theo chính sách. Chính sách vỡ nợ, chẳng biết sống sót cách nào, chết cách nào cho đúng chính sách, cho nên nó lung tung lắm. Chúng ta thấy rằng đảng Việt, bọn Việt Nam Cộng sản nó đang trên bờ sụp đổ kinh tế tài chính, trên bờ vực thanh toán nội bộ, với bốn nguy cơ triển khai của một lúc. Tôi nhắc lại rằng khi nó đi vào kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì luôn luôn nó sợ chạch hướng, và bây giờ nó bắt buộc phải chạch hướng rồi, mà nó còn đang run sợ, nó chưa dám chạch hướng. Và khi nó chạch hướng, nó không chạch hướng, nó cứ khư khư cố bảo, thì nó không thể tránh được kinh tế tài chính nó tụt hậu, và nó sẽ vỡ nợ về phương diện kinh tế tài chính. Và nó đã phải nhìn nhận là khi mà đi vào kinh tế thị trường thì phải đối phó với cái mặt trái của kinh tế thị trường là tham nhũng. Mà tham nhũng mà không có luật pháp phân minh, phải có tam quyền phân lập, phải có tự do báo chí để chống tham nhũng, thì nó không thể nào nó chống được. Và ba cái nguy cơ này mà nó không chống được thì nó không thể tránh khỏi là bị diễn biến hòa bình. Bây giờ là lúc mà bọn Việt Nam Cộng sản sống sót, nó đã thấy quan tài rồi. Mà thay vì đổ lệ thì nó tìm đường chạy, vừa chạy vừa run. Tôi thấy rằng tình hình bọn Cộng sản sống sót thì nó giống hệt như tình hình của Đức Quốc xã trước Thế chiến II. Nó từng tự nó biến nó thành công địch của toàn thế giới tự do. Và vì nó thành công địch của toàn thế giới cho nên nó đã bị tiêu diệt. Cộng sản Việt, cộng sản sống sót ở thế giới hôm nay nó không khác gì Đức Quốc xã, cho nên nó chạy đâu cho khỏi cái ngày cáo chung của nó đã bắt đầu ló diện trên cuối chân trời.